Chương 1876, Nguyên nhân giải nghệ. Tiểu tịch. Tô Diễn chẳng nghe được đầu bên kia tài xế đang nói gì nữa, tiếng ồn ào trong sân bay cũng đột nhiên trở nên im lặng. Trong mắt gã, trong tâm trí gã chỉ còn lại hình ảnh cô gái mặc chiếc váy thuần trắng đang nhẹ nhàng hất lên. Cô gái ấy trong sáng, xinh đẹp, hình ảnh ấy cùng với hình ảnh cô bé non nớt mặc quần hoa năm xưa trong ký ức gã từ từ chồng lên nhau, như thể một lát sau sẽ biến mất vậy. Hình ảnh trên màn hình lớn kết thúc, hình ảnh Linh Tịch cũng biến mất nhưng trái tim của gã cứ như bị một bàn tay bóp chặt lấy, đập rất nhanh. Tiểu Tịch. Tô Tổng. Tô Tổng. Alo. Tài xế bên kia đợi mãi không thấy ông chủ trả lời liền vội vàng thúc giục. Tô Diễn không thèm để ý đến tài xế nữa mà cúp máy luôn, sau đó mở ra chức năng tìm kiếm trên điện thoại. Căn bản không cần gã tốn công tìm làm gì, chỉ cần vài từ mấu chốt là có thể thấy hàng đống bài báo viết về sự xuất hiện của Ninh Tịch. Cho đến khi nhìn hàng loạt bài báo thế này gã mới có cảm giác đây là sự thật. Cô gái cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian đã quay trở về. Gã siết chặt di động trong tay, tình cảm ngủ sâu trong trái tim giống như ngọn núi lửa đang ngủ đột nhiên phun trào. Công ty giải trí Tinh Huy. Trong phòng làm việc của Hàn Tử Huyên, Trịnh An Như đã bắt đầu điều động thủy quân. Cô ta ra vẻ tất cả mọi chuyện đều trong dự liệu. Gác y nói, Tử Huyên, em cứ yên tâm đi. Lần này Ninh Tịch trở về chỉ tự rước lấy nhục thôi. Lúc đầu những ý kiến trên mạng còn là kích động cùng nhiệt tình vì sự tái xuất của Ninh Tịch. Nhưng dưới sự cố gắng dắt mũi dư luận của Trịnh An Như thì càng ngày càng có nhiều người bắt đầu nghi ngờ về nguyên nhân Ninh Tịch biến mất một năm nay. Hôm đó trong hoạt động tuyên truyền, Ninh Tịch giảo hoạt rời đi sự chú ý của các fan. Muốn cứ thế rồi bỏ qua sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Một nghệ sĩ hết thời muốn giải nghệ để được bao nuôi, bị kim chủ vứt bỏ nên không cách nào kiếm được tiền nữa, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết cô ta rồi. Mấy ngày nay tâm tình của Hàn Tử Huyên rất tệ, mãi cho tới khi thấy hướng gió trên mạng xoay chiều, thấy càng nhiều người chửi Ninh Tịch thì sắc mặt cô ta mới khá hơn một chút. Gì mà nữ hoàng chăm chỉ của giới giải trí chứ, cô ta dám nói ra lý do tại sao cô ta biến mất suốt một năm nay không? Bị kim chủ vứt bỏ nên mới lại nghĩ cách lừa tiền các fan chứ gì, cô ta nghĩ ai cũng bị ngu chắc. Tôi nói thật, fan áo tàn của Ninh Tịch đừng có mà chửi tôi. Tôi cũng từng là fan trung thành của cô ta, cho nên tôi biết rõ cái đoạn Ninh Tịch múa thương trong buổi tuyên truyền kia hoàn toàn không bằng trước đây đâu. Tôi thấy một năm nay cô ta căn bản không cần phải làm gì cả chỉ biết ăn ngon mặc đẹp thôi. Đúng. Chúng ta muốn anh Tịch tốt nhất, chứ không phải cái loại hàng thứ phẩm này. Lúc đầu còn có người đi đường nghi ngờ, nhưng rất nhiều người cũng bắt đầu xuôi theo hướng gió trên mạng. Dần ra bắt đầu có fan dao động. Trừ một bộ phận fan trung thành và fan của Giang Mục Dã vẫn giữ yên lặng ra. Trịnh An Như vui sướng nhìn không ít hợp đồng quảng cáo lại quay về trong tay. Ninh Tịch càng náo loạn thì Hàn Tử Huyên càng nổi tiếng, hiệu quả còn tốt hơn cả Sở Căng Đan với Giang Mục Dã nữa đấy. Mấy nhà đầu tư lúc trước đang dao động cũng đang xem xét lại rồi, bọn họ cũng đâu có ngu mà đi bỏ một ngôi sao đang hot như em để quay về với minh tinh hết thời. Hàn Tử Huyên cầm iPad trên tay chậm rãi lướt mạng, thưởng thức những lời bàn tán kia, đừng xem thường, Ninh Tịch chắc chắn có chuẩn bị. Trịnh An Như nghe thế cũng chẳng thèm quan tâm, cô ta thì chuẩn bị được cái gì. Cô ta có thở ra hoa cũng không giải thích được việc cô ta thật sự biến mất hơn một năm qua. Chương 1877, kết quả chẳng hề hồi hộp. Chỉ là một tàn hoa bại liễu mà còn muốn cọ mẹ bạn. Muốn áp chế em sao? Đúng là mơ ngộng hao huyền. Cô ta cứ ngoan ngoãn làm đá lót đường đi. Con hồ ly tinh kia có thể đầu độc các fan thì sao chứ? Chúng ta đã cướp được một lần thì chắc chắn sẽ cướp được lần thứ hai. Cứ yên tâm đi, các fan sẽ trở lại vòng tay em thôi. Hơn nữa sau lần này bọn họ sẽ càng trung thành hơn. Trịnh An Như ra vẻ nhiều kinh nghiệm, sắc mặt cũng vô cùng ung dung. Hàn Tử Huyên vốn không để Ninh Tịch trong mắt, cô ta thấy hướng gió trên mạng đã hoàn toàn thổi theo ý bọn họ nên vẻ mặt cũng thả lỏng hơn, sau đó để các fan có chút phúc lợi đi. Yên tâm, chị đã chuẩn bị từ lâu rồi. Vừa vặn bảng bình chọn ngôi sao được yêu thích nhất trong giới giải trí cũng sắp bắt đầu. Chúng ta nhân cơ hội này chộp lấy nó để cho Ninh Tịch trắng mắt ra, xem bây giờ giới giải trí này là địa bàn của ai. Hàn Tử Huyên nghe vậy cũng lộ vẻ xem thường, có cái gì mà phải chuẩn bị, tôi cần phải tranh với cô ta sao? Tất nhiên là không cần, kết quả chẳng có gì đáng hồi hộp cả. Chúng ta hoàn toàn áp đảo rồi. Thị trấn Lộc. Nhìn những lời bình luận ngày càng khó nghe trên mạng cùng với các loại nước bẩn điên cuồng hắt vào Ninh Tịch, Lương Phi Tinh gấp đến độ quay vòng vòng. Nếu không thể cho các fan một câu trả lời rõ ràng thì sợ rằng mọi thứ sẽ đều uổng phí mất, mỗi bước sau này của Ninh Tịch cũng khó hơn lên trời. Chỉ cần cái mũ giải nghệ để được bao nuôi này chụp xuống đầu thì Ninh Tịch không còn đường mà vùng dậy được nữa. Trong vườn hoa nhỏ, Lương Phi Tinh gấp đến độ đi qua đi lại không ngừng, trầm cảm. Du học, đổi nghề, hay là lập gia đình. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích tại sao bà chủ lại bốc hơi như thế, không thể đem ra giải thích với các fan được. Anh ta rất rõ, nếu không có một lý do đủ hợp lý để chặn lại miệng những người kia lại thì hậu quả tuyệt đối khó lường. Lương Phi Tinh vừa than thở, vừa len lén nhìn Ninh Tịch vẫn đang ngồi trên ghế. Thực tế thì lý do mà Ninh Tịch giải nghệ suốt một năm này là gì ngay cả anh ta cũng không biết. Trên mạng bây giờ đều nói là do Ninh Tịch chột dạ nên chẳng nói chẳng rằng rời đi, thậm chí còn có người nghi ngờ cô vô tình, chẳng thèm để ý đến các fan. Nếu không tại sao lại trơ mắt nhìn nhiều người lo lắng cho mình như vậy mà cũng không xuất hiện. Chứ Ninh Tịch ra thì hôm nay Giang Mục Dã cũng ở đây. Con hàng này trừ việc tắm rửa sạch sẽ ra thì đầu tóc vẫn như lào ăn mày, chẳng thèm để ý hình tượng của mình gì cả. Lôi Minh bất lực. Chỉ cầu vị tổ tông này không tiếp tục phát điên là được. Giang Mục Dã nghiêng đầu nhìn Ninh Tịch một cái, dường như cô đang nghĩ cái gì đó, vẻ mặt có chút khó xử. Giang Mục Dã thấy thế chống cằm lầu bầu, xoắn suýt làm cái gì? Cứ nói thẳng với các fan là được chứ sao? Bà là người thực vật, nghiêm chỉnh nằm một năm trên giường thì làm sao mà xuất hiện, làm sao mà lộ mặt, sao nào? Hả? Cái gì? Lương Phi Tinh vừa nghe thì khiếp sợ đến suýt nữa thì nhảy dựng lên. Ninh! Ninh Tịch, cô thành người thực vật nằm trên giường suốt một năm trời á. Mặc dù Lương Phi Tinh đoán được nguyên nhân có lẽ là do vấn đề sức khỏe, nhưng hoàn toàn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa với quan hệ của Ninh Tịch với bột đại nhân thì nội tình e là liên quan đến rất nhiều thứ. Cái này xem chừng cũng là nguyên nhân thực sự của việc không công bố tin Ninh Tịch giải nghệ. Ngay lúc Lương Phi Tinh còn đang nghĩ nghĩ thì sau lưng vang lên một tràng tiếng bước chân trầm ổn. Lương Phi Tinh lập tức nghiêm mặt xoay người lại, bụt. Lục Đình Tiêu đưa một tập tài liệu cho cậu ta rồi chỉ mở miệng nó đúng một câu, đi phân phát. Đây là Lương Phi Tinh chần chừ nhận lấy. Anh vừa mở ra một cái thì lập tức vui mừng, là tài liệu theo dõi bệnh tình cùng giấy chuẩn đoán của Viện Quân Y Lìa Đế Đô. Có cái này thì xong hết mọi chuyện rồi. Chương 1878. Đột nhiên cảm thấy mình thật tỏa sáng. Ninh Tịch liếc tập tài liệu mà Lương Phi Tinh cầm trên tay, chắc đã đoán được đó là cái gì nên cô không kìm được mà nhăn mày lại. Lục Đình Tiêu biết cô lo lắng cái gì, anh bước tới gần rồi từ từ ngồi xuống cầm tay cô lên. Xin lỗi, lúc đầu anh không công bố nguyên nhân vì sợ truyền thông sẽ điên cuồng đảo đới tìm tin ảnh hưởng đến việc điều trị của em. Trừ cái này ra, những chuyện khác em không cần phải lo. Bất kể là nhà họ Lục hay là nhà họ Trang. Lương Phi Tinh nghe mà gật đầu liên tục, đúng đúng. Dù sao cũng có đại bột siêu nhân che chở cho cơ mà. Chỉ cần có thứ này để chứng minh là đủ rồi, còn lý do tại sao lại thành người thực vật thì cứ nói là tai nạn giao thông đi. Anh ta có thể bịa ra một lý do hoàn hảo không chê vào đâu được. Ninh Tịch khe khẽ thở dài, sao lại là anh sai chứ? Thật ra nếu là em thì em cũng sẽ làm vậy. Em sẽ chọn không nói sự thật cho các fan biết. Ninh Tịch nói tới đây liền nghĩ đến chuyện mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây Lục Đình Tiêu đều phải chịu đựng cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng khiến trái tim cô đau đớn. Lương Phi Tinh với Giang Mục Dã đứng một bên nhìn hai người kia đang anh em. Lương Phi Tinh, khu, sao tự dưng thấy mình sáng quá nha? Giang Mục Dã bình tĩnh lắc lắc chân, sáng quen là được rồi. Lương Phi Tinh. Sau khi bàn bạc và sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Lương Phi Tinh quyết định các kế hoạch bàn giao sau này. Bây giờ cứ để trên mạng nóng thêm một chút, tối mai tổ chức họp báo vừa chính thức tuyên bố Ninh Tịch hoạt động trở lại, cũng vừa công bố lý do Ninh Tịch biến mất suốt một năm nay. Từ Thao đang ở nhà nghị nát óc xem phải đối phó chuyện này thế nào thì nhận được điện thoại của Lương Phi Tinh. Sau khi biết nguyên nhân thực sự đến anh ta cũng thấy khiếp sợ. Không ngờ, nguyên nhân thật sự lại như vậy. Đến lúc đó thì nói thế nào? Nguyên nhân thật sự có ảnh hưởng rất lớn nên không dùng được. Bên này nhị thiếu sẽ xử lý phong tỏa tin tức, tuyệt đối không để tin tức lộ ra ngoài. Chúng ta cứ dùng nguyên nhân là tai nạn giao thông đi, mặc dù đơn giản nhưng mọi người cũng dễ chấp nhận. Vậy bây giờ tôi đi thông báo cho giới truyền thông là mai tổ chức họp báo nhé.
Được.
Được rồi. Nói chuyện xong, Từ Thao đốt thuốc nghĩ nghĩ một hồi rồi đăng một status lên Weibo. 8 giờ tối mai, tại khách sạn Hoàng Tước, Ninh Tịch sẽ tổ chức họp báo. Đơn giản lại rõ ràng. Cái Weibo này vừa đăng lên, cơ hồ toàn bộ Weibo đều chấn động. Rốt cuộc Ninh Tịch cũng chính thức mở họp báo rồi. Phía dưới bình luận của Weibo đều là những câu hỏi. Vậy nguyên nhân Ninh Tịch biến mất thì sao? Thật sự là do cô ta tự nguyện sa đọa giống những nghệ sĩ khác, lan lộn được chút danh tiếng thì liền tìm một kim chủ sao? Chúng tôi chỉ quan tâm lý do Ninh Tịch biến mất. Tại sao cô ta không nói tiếng nào đã rời đi? Cô ta coi fan của mình là cái gì? Lợi dụng xong rồi thì quẳng đi chắc. Mấy người sốt ruột cái gì? Người ta đã công bố sẽ tổ chức họp báo rồi cơ mà, dĩ nhiên sẽ cho chúng ta một câu trả lời thôi. Chuyện còn chưa làm rõ đã há mồm ngậm miệng đều là tìm kim chủ bao nuôi, ngay cả lòng tin cơ bản nhất cũng không có. Thì ra đây là cái gọi tình yêu và sự ủng hộ của mấy người sao. Thủy Quân cùng những người bị Thủy Quân dắt mũi, thêm cả những fan trung thành của Ninh Tịch nhìn không nổi nữa liền lao ra đại chiến. Từ Thao nhìn mọi chuyện phát triển như trong dự tính, anh ta lập tức đăng cái hủy bổ thứ hai, có đôi lúc, sự thật còn không bằng quên lãng. A ha 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 ha. Con khốn Trịnh An như kia, lúc ông mày còn đang lăn lộn thì không biết mày còn đang nghịch bùn ở đâu nữa đấy. Muốn chơi kích động dư luận với tao sao? Chương 1879, lá gan ông đây cho. Lương Phi Tinh đang trên đường về công ty thì di động thông báo nội dung ủy bổ thứ hai của Từ Thao. Nhìn cái giọng văn triết lý cảm thán lại lừa tình này cùng với hình tượng đại thúc vô liêm sỉ hoàn toàn khác xa nhau kia khiến Lương Phi Tinh dở khóc dở cười. Từ sở trường mặt dày không biết xấu hổ mà xem xét thì Từ Thao đúng là thích hợp làm người quản lý cho Ninh Tịch. Bởi vì Từ Thao có thể bù vào chỗ thiếu sót của cô. Ninh Tịch quá chính trực, ngay cả phong cách làm việc của Lâm Chi Chi trước đây cũng chính trực ý nghĩa như vậy. Phải biết Hàn Tử Huyên này chính là một kẻ hay chơi chiêu trò, cô ta quay phim mà sức một ngón tay thôi cũng phải chụp hình đăng lấy bổ làm màu. Nhưng Ninh Tịch thì thế nào, bất kể cô bị thương lớn hay nhỏ. Cố gắng mệt đến cỡ nào đi nữa cũng chưa bao giờ than phiền với các fan. Nhắc tới cô thì mọi người vĩnh viễn chỉ thấy cô gọn gàng xinh đẹp, truyền thông cũng chỉ biết cô là một diễn viên thiên tài ngàn năm khó gặp. Giống như mọi thứ cô đạt được chỉ cần dựa vào thiên phú là đủ. Lương Phi Tinh vừa gõ cửa bước vào phòng làm việc của Từ Thao thì phát hiện Dịch Húc Đông cũng ở đây. Sắc mặt ông ta cực kỳ kém, mấy người có ý gì đây? Chuyện Ninh Tịch trở lại lớn như vậy mà không nói với tôi câu nào. Tôi làm tổng giám đốc cũng phải biết chuyện từ miệng người khác. Bây giờ một người, hai người các anh đều muốn thành quản lý của Ninh Tịch, muốn mở họp báo sao? Đã được tôi thông qua chưa? Muốn đi thì đi, muốn về thì về như thế à? Các anh coi thịnh thế này là cái gì? Lương Phi Tinh nhướng mày, hóa ra Dịch tổng không hy vọng Ninh Tịch trở về thịnh thế. Yên tâm, tôi sẽ giúp ông chuyển lời. Dịch Húc Đông vừa mới ra huy lập tức biến sắc, Lương Phi Tinh, anh đừng có mà chơi trò khích bác ly gián. Tôi không mong Ninh Tịch trở về lúc nào, tôi nói là có chuyện gì thì hẳn các anh nên nói với Tổng Giám Đốc là tôi một tiếng. Các anh xem bình luận trên mạng chưa, đúng là không thể chấp nhận nổi. Cũng chính vì các anh chẳng có chuẩn bị gì, không nói tiếng nào đã tự ý làm bậy nên mới khiến chúng ta rơi và thế bị động thế này. Tôi nói cho các anh biết. Bắt đầu từ bây giờ mọi việc có liên quan đến Ninh Tịch đều do tôi toàn quyền quyết định. Còn hai anh, bây giờ tôi cho hai anh tạm thời từ chức về nhà. Các anh có quyền gì mà vượt mặt công ty quyết định tất cả mọi thứ? Rốt cuộc là ai cho các anh lá gan ấy? Các anh muốn tạo phản đúng không? Dịch Húc Đông rõ ràng đang già mồm cãi láo, thậm chí còn định một cước đá văng bọn họ để một mình ông ta nắm lấy Ninh Tịch, dựa vào cô mà xoay người. Từ Thao với Lương Phi Tinh liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt cả hai đều sầm xuống. Mặc dù đã dự đoán trước rằng Dịch Húc Đông sẽ gây khó dễ nhưng không thể ngờ ra mặt ông ta lại dày đến mức này. Nếu Dịch Húc Đông thực sự cưỡng ép nhúng tay vào thì chỉ sợ bọn họ sẽ vô cùng phiền phức. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân, cửa được gõ một cái. Sau đó người đàn ông mặc âu phục màu lam nhạt đứng nghiêng người dựa vào cửa. Khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể giết chết một đám mỹ nam trong giới giải trí. ông đây cho bọn họ lá gan đấy, có ý kiến gì? Anh vừa dứt lời thì Từ Thao với Lương Phi Tinh lập tức trở nên kích động, nhị thiếu ba. Từ Thao không biết tầng quan hệ của Ninh Tịch với Lục Gia, cho nên anh ta không thể nghĩ tới Lục Cảnh Lễ lại đến công ty ngay lúc này. Bắt đầu từ khi Ninh Tịch biến mất, công ty không khác nào được tập đoàn nuôi thả. Dẫu sao một tập đoàn lớn như Lục Thị, dưới trướng có trăm ngàn cái xí nghiệp lớn nhỏ, thịnh thế cùng lắm cũng chỉ là một chỗ cho Lục Cảnh Lễ luyện tay mà thôi. Dịch Húc Đông thấy Lục Cảnh Lễ thì bộ dạng cả vú lấp miệng em lập tức xịu xuống, mặt mũi ông ta trắng bệch rồi run rẩy nói, nhị thiếu. Chương 1880, bổn thiếu gia đẹp trai. Chết tiệt! Chẳng phải nhị thiếu đã trở lại tập đoàn rồi sao? Tự dưng lại tới thịnh thế thế này. Lại còn đúng lúc này mới chết chứ. Dịch Húc Đông lau mồ hôi trên trán, ra vẻ ân cần nói, nhị thiếu, chuyện không như cậu nghĩ đâu. Là hai kẻ này quá mức ngông cuồng, chuyện Ninh Tịch tái xuất lớn như thế sao có thể để bọn họ tự ý làm bậy như vậy chứ? Bởi vì thời thế thay đổi mà một năm nay tình hình của thịnh thế thật sự không tốt lắm. Nhưng năm ngoái, sau khi Ninh Tịch đột nhiên mất tích, Lâm Chi Chi cũng từ chức không thèm quan tâm công ty nữa, tôi cũng chỉ biết cố gắng tìm một người thích hợp nhất để thay thế Ninh Tịch là Hàn Tử Huyên mà thôi. Đâu biết Hàn Tử Huyên với Trịnh An Như lại là đồ vong ân bội nghĩa đem tất cả tài nguyên nhảy qua công ty khác, lại còn đem theo nhiều người như vậy. Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Tinh Huy cả. Nhưng nhị thiếu cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân nhận lấy Ninh Tịch, nhất định sẽ để thịnh thế khôi phục lại như trước kia. Chỉ cần ông ta có thể đông sơn tái khởi thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Dịch Húc Đông một bên tỏ lòng trung thành, một bên thoái thác sạch sẽ trách nhiệm khỏi chuyện này. Là do Ninh Tịch sai, Lâm Chi Chi sai, Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như sai, Tinh Huy cũng sai, dù sao chỉ cần không liên quan tới ông ta là được. Trình độ khốn nạn vô liêm sỉ này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Lục Cảnh Lễ híp mắt nhìn ông ta nịnh hót, trông tôi giống thằng ngu lắm à. Khoe miệng Từ Thao giật giật, Lương Phi Tinh nghiêng đầu nhịn cười. Sắc mặt Dịch Húc Đông có chút vằn mèo, sao? Có thể thế được. Nhị thiếu đừng nói vậy. Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Lễ biến mất, thay vào đó là vẻ ác liệt lạnh lùng. Tiểu gia đây còn chưa động tới các nghệ sĩ trong công ty thì thôi, mồm ông cũng to thật đấy. Coi công ty là hậu cung của ông chắc. Muốn sủng ái ai thì sủng ái. Muốn đem tài nguyên cho ai thì cho à. Lúc Lục Cảnh Lễ tức giận, vẻ mặt không khác Lục Đỉnh Kiêu là bao. Cảm giác gáp bách kia khiến Dịch Húc Đông đang định cười ha hả đánh trống lảng cũng không cười nổi. Ông ta toát mồ hôi lạnh cố gắng dây rủa. Không. Không có. Sao tôi có thể động vào nghệ sĩ của công ty được? Mấy cái kia đều là tin vì tôi. Nhi thiếu, cậu đừng tin bọn họ. Tôi thật sự một lòng vì công ty mà. Lục Cảnh Lễ không có kiên nhẫn nghe ông ta nói nhảm thêm nữa. Anh giơ tay lên để cho người được tập đoàn điều tới thay thế, xử lý Dịch Húc Đông. Dịch Húc Đông bị đưa đi rồi vẫn không cam lòng. Ông ta không hiểu tại sao Lục Cảnh Lễ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chết tiệt! Lương Phi Tinh! Từ Thao! Nhất định là hai tên khôn khiếp đó. Dám tố cáo bậy bạ sau lưng ông ta. Ông ta phải xem đá ông ta đi rồi, chỉ còn lại một kẻ chẳng biết gì kia thì thịnh thế sẽ biến thành cái gì. Bất kể thế nào thì Hàn Tử Huyên cũng do một tay ông ta nâng lên, bọn họ muốn trông cậy vào Ninh Tịch để đạp ngã Hàn Tử Huyên, thậm chí cứu lại thịnh thế ư. Đúng là chuyện nực cười. Thấy Lục Cảnh Lễ không nói hai lời mà trực tiếp xử lý Dịch Húc Đông, Từ Thao thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cũng không quên vuốt cái mông ngựa này, nhị thiếu quả nhiên anh minh thần võ. Suy xét như thần. Lục Cảnh Lễ không đổi sắc mặt nói, những chuyện cần giải quyết tôi đã giúp mấy người giải quyết rồi. Tổng giám đốc mới sẽ phối hợp với công việc của mấy người, có gì cần thì cứ tìm anh ta. Cảm ơn nhị thiếu. Ừm. Lục Cảnh Lễ gật đầu bước đi. Nhìn bóng lưng của Cảnh Lễ, Từ Thao cảm khái không thôi, mới một năm không gặp mà nhị thiếu cứ như biến thành người khác vậy. Lương Phi Tinh cũng gật đầu một cái, nghe nói thời gian này trên tập đoàn cũng hỗn loạn lắm. Ngay khi Từ Thao với Lương Phi Tinh còn đang cảm khái Lục Cảnh Lễ đã trưởng thành trưởng trạng. Trên xe, cá chép nhỏ nào đó đang gọi điện kể công, chị dâu. Em đã bảo chị rồi mà, vừa nãy bổn thiếu gia đẹp trai chết đi được. Đẹp trai đến độ đủ để chị tự mình xuống bếp làm cho em một nồi sườn chua ngọt đó. Chương 1881, đòi lại từ cô ta. Không bao lâu kể từ khi Từ Thao đăng lên Weibo, phía Trịnh An Như cũng đã lập tức nhìn thấy. Chậc, còn dám mời phóng viên mở họp báo cơ đấy. Còn đăng cái gì mà chân tướng không bằng quên lãng. Tưởng là nói một câu không đầu không đuôi, lập lờ nước đôi là có thể tránh nặng tìm nhẹ, đánh lạc hướng đấy à. Lại dùng mấy chiêu cũ dích này. Ừ, lần này không thể để cho hắn ta dễ dàng lừa gạt thế được. Theo dõi sát sao vào. Hàn Tử Huyên liếc Trịnh An Như một cái, cô ta không muốn để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Sự việc của Giang Mục Dã lần trước đã khiến cô ta tổn thương nặng nề rồi. Cô ta tốn công tốn sức khua môi múa mép giả vờ đáng thương, giải thích với fan là vì xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp nên mới không đứng ra giải thích chân tướng sự việc đúng lúc được. Nhưng trước đây fan đã từng căm hận phỉ nhổ Giang Mục Dã như thế nào, đổ oan cho Giang Mục Dã bao nhiêu thì bây giờ lại quay ra căm ghét cô ta bấy nhiêu. Muốn dập tắt cơn tức của fan không phải là chuyện việc chỉ trong một sớm một chiều, huống hồ fan của Giang Mục Dã lại còn là fan hiếu chiến nhất giới giải trí nữa. Sau lần này, cô ta không chỉ mất đi một lượng lớn fan thích ghép cặp cô ta với Giang Mục Dã, mà mấu chốt nhất là, sau này cô ta sẽ không bao giờ có thể tung sở căng đan với Giang Mục Dã được nữa. Không chỉ như thế, cô ta còn phải tránh xa cái tên Giang Mục Dã này ra nữa. Tất cả những thứ này, cô ta đều sẽ phải đòi lại từ Ninh Tịch. Từ Huyên, em cứ yên tâm, bên này chị nhất định sẽ theo dõi sát sao. Đến lúc đó bên phóng viên cũng sẽ có người của chúng ta sắp xếp vào. Bất kể bọn họ dùng lý do gì đi chăng nữa tuyệt đối cũng sẽ không thể lừa dối cho qua chuyện này được. Em nghĩ xem, lý do gì có thể giải thích cho việc Ninh Tịch biến mất cả một năm trời, ngay đến cái mặt cũng không thèm xuất hiện lấy một lần. Chỉ riêng việc bỏ rơi fan của mình thôi cũng đã đủ để cô ta nửa bước đều khó đi rồi. Tối hôm sau, tại khách sạn Hoàng Tước, cả giới giải trí đều hướng sự tập trung vào buổi họp báo trở lại của Ninh Tịch. Bắt đầu từ sáng sớm, bên ngoài khách sạn đã đầy ắp fan, các kênh truyền thông và phóng viên thì không ngừng kéo đến, cả một cái khách sạn bị vây chặt như nêm cối. Thư mời của cuộc họp báo này lại càng khó có được. Khi chỉ còn cách thời gian bắt đầu của cuộc họp báo khoảng 10 phút, một chiếc xe màu đen yên lặng dừng trên đường đối diện khách sạn cách khoảng 100 mét. Trong xe, Tô Diễn nhìn chăm chăm vào lối ra vào của khách sạn. Những âm thanh ồn ào huyên náo vang lên, một chiếc xe bảo mẫu dừng trước cửa khách sạn, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Ninh Tịch nhanh chóng vào trong khách sạn. Từ góc độ của Tô Diễn, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo màu nhạt, nhưng lại khiến bàn tay đặt trên vô lăng của gã ta siết lại thật chặt, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Sau khi biết được Ninh Tịch trở lại, gã ta liền đến nơi cô ở, bao gồm cả những nơi cô có thể ở, nhưng mà vẫn chẳng thu hoạch được gì cho nên chỉ đành đợi ở đây. Từ tối hôm qua, khi biết được Ninh Tịch muốn mở họp báo tại đây, xe của gã ta vẫn luôn đỗ ở khu vực quanh khách sạn cả một đêm. Lúc này, trong phòng đa chức năng của khách sạn không còn một chỗ trống, ngay đến cả lối đi cũng chật cứng phóng viên. Toàn bộ quá trình của cuộc họp báo lần này được một kênh chia sẻ video nổi tiếng nào đó phát sóng trực tiếp, ngoại trừ các phóng viên có mặt tại hiện trường thì tất cả các fan đều đang đợi phát sóng trực tiếp. Xin hỏi vì Ninh Tịch bị bao nuôi nên mới rút lui là sự thật có phải không? Ninh Tịch không chịu tiến bộ, thực lực giảm sút, lần này có mẹ bạt có thể tiếp tục sự huy hoàng của trước kia chứ? Năm đó Ninh Tịch không có trách nhiệm, không xuất hiện trong bất cứ một sự kiện quan trọng nào hết, thậm chí cả lễ trao giải. Mặc kệ cho fan lo lắng cùng kêu gọi, bây giờ lại xuất hiện để moi tiền, như thế phải chăng là quá không tôn trọng các fan? Vừa mới bắt đầu, đám phóng viên đã tới tấp thi nhau đặt câu hỏi, câu sau còn sắc bén hơn câu trước. Trên kênh phát sóng trực tiếp những lời khó nghe hơn nữa và cả những vấn đề khác cũng ào ào xuất hiện. Làm thế nào bây giờ? Cứ coi như trái tim tôi làm bằng thủy tinh đi. Cho dù lý do của anh Tịch là gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Lầu trên thân mến, không phải chỉ có một mình bạn đâu. Chương 1882, Trần Tướng. Cứ xem anh Tịch nói thế nào trước đã chứ. Có gì mà phải xem, cho dù xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng phải ra mặt cho chúng ta biết một câu chứ, để chúng ta còn yên tâm, thế mà cũng không được à. Nhưng không hề, chẳng có cái gì hết. Tôi cảm thấy Hàn Tử Huyên vẫn tốt hơn, bình thường cũng tương tác nhiều với chúng ta, tính cách thân thiện. Có cảm giác như được xem trọng ấy. Những bình luận như thế này càng lúc càng nhiều. Tất cả đều là phóng viên và thủy quân mà Trịnh An Như xếp vào. Một năm một mười bám chặt lấy cái điểm yếu bỏ rơi fan này của Ninh Tịch, đạp lên linh tịch đồng thời vẫn không quên tâng bốc Hàn Tử Huyên. Cảm ơn các quý vị truyền thông hôm nay đã đến đây, cũng cảm ơn các fan lúc này đang cùng xem trực tiếp. Buổi họp báo bắt đầu, Lương Phi Tinh lên tiếng chào hỏi mở màn rồi đưa mãi cho Ninh Tịch, về nguyên nhân của việc một năm trước Ninh Tịch đột ngột rút lui khỏi giới giải trí, sau đây sẽ do đích thân cô ấy giải đáp cho mọi người. Nghe Lương Phi Tinh nói, hiện trường buổi họp báo nhất thời im lìm, ngay đến cả phần bình luận trên kênh trực tiếp cùng ngừng lại trong thoáng chốc. Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô gái ngồi giữa sân khấu. Ninh Tịch đón lấy mãi từ Lương Phi Tinh, cô trầm mặc mất vài phút sau đó mới lên tiếng. Rất xin lỗi, mãi cho đến bây giờ mới xuất hiện ở đây để cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Một năm trước, sở dĩ tôi đột ngột rút lui là bởi vì tôi bất ngờ gặp phải tai nạn rồi trở thành người thực vật, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Khoảnh khắc Ninh Tịch vừa mới dứt lời, vẻ mặt của tất cả phóng đều kinh ngạc vô cùng. Mà trên kênh phát sóng trực tiếp thì sau một khoảng im lặng ngắn ngủi thì hoàn toàn nổ tung. Người thực vật ba. Anh Tịch thế nhưng lại trở thành người thực vật. Thật hay giả thế? Có phải vừa nãy tôi nghe nhầm không vậy? Lương Phi Tinh và Từ Thao hết sức căng thẳng, tập trung chú ý đến phản ứng của các bên. Đang chờ Ninh Tịch nói tiếp thì phát hiện ra cô đã đặt mãi xuống luôn rồi. Lương Phi Tinh thật muốn ngất luôn. Bảo cô giải thích nguyên nhân thế mà cô chỉ giải thích có đúng một câu không hơn không kém đó à? Vẻ mặt của Từ Thao cũng đầy bất đắc dĩ, vốn dĩ thấy biểu hiện của Ninh Tịch trong buổi tuyên truyền của Thiên Hạ tốt như thế, còn tưởng rằng hôm nay anh ta sẽ chẳng cần lo nghĩ nhiều, cho nên cũng chỉ dặn dò qua loa một câu. Bây giờ anh ta mới phát hiện ra, hóa ra Ninh Tịch thật sự không am hiểu mấy cái trò lắt léo hay tỏ ra đáng thương kéo sự đồng tình của người hâm mộ. Vì thế cho nên lúc đấy cô ấy mới chọn cách hát để bày tỏ tâm tình của mình đó hả? Cũng may khả năng kiểm soát hiện trường của Lương Phi Tinh và Từ Thao đều đang trong trạng thái sẵn sàng. Lương Phi Tinh nhanh chóng sai nhân viên lần lượt phát cho tất cả phóng viên có mặt ở đây một phần giấy tờ chứng minh, hơn nữa màn hình lớn đằng sau lưng cũng cho trình chiếu phần chứng cứ này. Đó là cái gì thế? Không biết nữa. Mau xem. Ôi đệt. Giấy chứng minh chẩn đoán của Bệnh viện Quân y Rìa Đế Đô. Tổn thương não bộ. Người thực vật 3. Phóng viên và các fan trên kênh trực tiếp còn chưa kịp đưa ra chất vấn với câu nói vừa rồi của Ninh Tịch thì đã bị bằng chứng thép này tương thẳng vào mặt. Cùng lúc đó, Từ Thao cũng lên tiếng với vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Lúc đầu, khi Ninh Tịch vừa mới bị thương, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có kỳ tích xảy ra. Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Dù sao, cô cũng đã trải qua bao nhiêu thứ như thế, cố gắng bao nhiêu lâu như vậy, mới có thể đạt được tất những gì cô ấy nên có. Và cô ấy còn rất nhiều fan yêu quý cô ấy đang chờ đợi cô ấy. Tất cả chúng tôi đều tin rằng, sự mong chờ của các bạn, tình yêu của các bạn đối với cô ấy chắc chắn sẽ khiến cô ấy tỉnh lại. Thế nên, chúng tôi mới trăm phương ngàn kế giấu giếm tin tức này. Chương 1883, là bọn họ đã ruồng bỏ cô ấy. Cùng với những lời nói của Từ Thao, hiện trường im lặng đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Từ Thao hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói, nhưng mà, theo thời gian từng ngày trôi đi, Ninh Tịch, cô ấy, đến cuối cùng vẫn không tỉnh lại. Khi mẹ và Cửu Tiêu lần lượt công chiếu, cô ấy thật sự rất nổi tiếng. Chưa bao giờ chúng tôi lại như lúc đó. Mong rằng cô ấy đừng nổi tiếng đến thế. Như vậy, chúng tôi có thể tranh thủ thêm một chút thời gian bảo vệ cô ấy. Cho dù là một ngày thôi cũng tốt. Nhưng mà, cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng nhiều như thế. Thứ lợi được vẫn là kết quả xấu nhất. 3 tháng, suốt 3 tháng trời, Ninh Tịch vẫn không thể tỉnh lại. Lúc đó bác sĩ nói rằng, với tình hình của cô ấy nếu qua hết 3 tháng mà vẫn không tỉnh lại thì đồng nghĩa với việc sẽ không có khả năng tỉnh lại nữa. Từ Thao tiếp tục miêu tả kỹ lưỡng tất cả tình hình lúc đó với tất cả mọi người, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ đều khiến tất cả mọi người cảm nhận được một cách chân thật sự tuyệt vọng và bi thương của bọn họ. Biểu cảm của Từ Thao đầy trâm trọng, những chuyện sau đó thì mọi người đều biết cả rồi, từ chuyện các fan náo loạn đến chuyện Ninh Tịch hoàn toàn bị quên lãng, chẳng qua cũng chỉ là một năm ngắn ngủi mà thôi. Chúng tôi chưa từng công bố sự thật về việc Ninh Tịch đột ngột rút lui khỏi giới giải trí. Chuyện này chúng tôi đúng là cần phải trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến từng fan đã lo lắng quan tâm cho Ninh Tịch. Nói đến đó, giọng điệu của Từ Thao bỗng thay đổi, ánh mắt đầy kiên quyết, nhưng mà, cho dù có cho chúng tôi thêm một cơ hội khác đi chăng nữa, dù biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả vô cùng tồi tệ. Nhưng chúng tôi cũng vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, một khi chúng tôi công bố với bên ngoài thì cái Ninh Tịch phải đối mặt đó chính là sự quấy rầy và những phiền phức không ngừng đến từ giới truyền thông và phóng viên. Cho dù cô ấy biến thành người thực vật nằm trên giường bệnh rồi cũng không thể yên ổn được một giây một phút. Nghe đến đó, tất cả cánh phóng viên có mặt ở hiện trường không ai nói một câu nào. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận cũng không được, nếu năm đó Thịnh Thế mà công bố tình hình thực sự của Ninh Tịch thì chắc chắn bọn họ sẽ lật tung tất cả các bệnh viện lên để tìm Ninh Tịch, để có được những tin tức nóng sốt nhất của Ninh Tịch. Cho dù có là rất lâu sau đó đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có rất nhiều phóng viên muốn đầu cơ trục lợi mà canh chừng bên cạnh để có những tin tức sốt dẻo nhất. Ninh Tịch nghe những lời này của Từ Thao mà những ngón tay của cô đã khẽ siết chặt từ lúc nào. Từ Thao nói đến rất nhiều chuyện, thậm chí có những chuyện mà ngay cả bản thân cô cũng không biết. Tuy rằng tất cả những gì mà Từ Thao biết đều là nghe được từ phía Giang Mục Dã, anh ta chỉ là người ở giữa kể lại câu chuyện năm đó mà thôi, nhưng đã đủ đưa cô đến từng cảnh của năm đó. Năm đó, trong suốt quãng thời gian cô hôn mê, chị Chi Chi, Giang Mục Dã, Lục Đình kêu bọn họ đã trải qua những gì. Nói đến đó Từ Thao quay sang nhìn Ninh Tịch. Đối với cách thức xử lý của chúng tôi dẫn đến chuyện các fan hiểu nhầm và ngộ nhận, chúng tôi cũng đã xin lỗi Ninh Tịch. Nhưng câu trả lời của Ninh Tịch là nếu là cô ấy cũng sẽ chọn cách không nói gì cả. Nghe Từ Thao nói thế, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường và kênh phát sóng trực tiếp đều ồ lên xôn xao. Từ Thao tạm dừng một chút, khẽ than một tiếng rồi nói tiếp, Ninh Tịch, cô ấy nói rằng, thay vì cho mọi người một hy vọng mong manh, cùng với sự chờ đợi không biết đến bao giờ, không bằng để mọi người hoàn toàn quên cô ấy đi. Có đôi lúc, sự thật còn không bằng quên lãng. Hóa ra đây chính là ý nghĩa thực sự của cái sở ta tất đó. Chính vào khoảnh khắc Từ Thao dứt lời ấy, lúc này, tất cả mọi nơi, những fan đang ngồi theo dõi trực tiếp không một ai là không khóc. Hóa ra mãi cho đến tận bây giờ, tất cả đều là do bọn họ ngộ nhận. Hóa ra từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, không phải là anh Tịch từ bỏ họ mà là bọn họ ruồng bỏ anh ấy. Chương 1884, ai cho các người tự tin? Ánh mắt của Từ Thao quét qua đám phóng viên im như gà mắt thóc, lại liếc đến phần phát sóng trực tiếp trên điện thoại, sờ vẹm bình luận đang nhảy lên liên tục. Ha, tưởng thế là xong rồi à? Cái gì mà thực lực giảm sút lớn? Không chịu tiến bộ? Lừa dối fan? Ninh Tịch trở thành người thực vật nằm trên giường cả một năm trời. Sau khi tỉnh lại, ngay cả việc đơn giản như đi lại nói chuyện cũng mất sức vô cùng. Cho dù ngày nào cũng kiên trì tập luyện để khôi phục sức khỏe, cũng không thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể hồi phục lại hoàn toàn như trước kia. Nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn đủ để đè bẹp cái gọi là thành quả luyện tập cả nửa năm trời của ai đó trong vòng một giây. Rốt cuộc là ai không chịu tiến bộ? Là ai lừa gạt fan hâm mộ? Rốt cuộc là ai chỉ muốn moi tiền fan? Con mẹ nó chứ, ngay cả một người thực vật cũng không bằng lại còn dám khoe với thiên hạ là ta đây chăm chỉ nỗ lực lắm. Rốt cuộc là ai cho các người tự tin hả? Giọng nói của Từ Thao vang vọng trong đại sảnh, mũi dùi đột ngột chĩa thẳng về phía Hàn Tử Huyên. Một năm trước Ninh Tịch đã càn quét sạch tất cả các giải thưởng, thống lĩnh giới giải trí. Cô ấy luôn cố gắng hết sức mình, dù cho ông trời có trêu ngươi cô ấy, dù cho cô ấy bị người đời quên lãng. Cô ấy cũng không có gì phải nuối tiếc. Ngay lúc đầu, Ninh Tịch không hề có ý định trở lại nhưng mà có kẻ lại được đằng chân lân đằng đầu, ép cô ấy phải ra mặt. Nói đến đó, ánh mắt của Từ Thao đột ngột trở nên lạnh lùng. Cùng lúc này, Lương Phi Tinh ở bên cạnh liền mở một đoạn cút video trên màn hình lớn đằng sau. Trong đoạn video, một phóng viên mặc bộ đồ đỏ nhắc đến vai diễn Mạnh Trường Ca của Ninh Tịch trong lòng các fan nguyên tắc là không thể vượt qua được. Hỏi rằng Hàn Tử Huyên đối với vấn đề này có cái nhìn như thế nào. Tiếp sau đó là câu trả lời của Trịnh An Như. Từng câu từng chữ đều là ngoài châm trích, trong trào phúng. Thậm chí còn nói thẳng ra, Tử Huyên không phải người mà mọi người có thể đánh đồng với những kẻ thấp kém dựa vào mặt mũi và cơ thể để tiến thân. Đây là sự sỉ nhục đối với Tử Huyên. Ngay lập tức, cả kênh phát sóng trực tiếp lập tức nổ tung, những tiếng mắng chửi lập tức ầm ầm kéo đến. Mà lúc cuối cùng Trịnh An Như nói, tại đây, tôi xin trịnh trọng gửi tới tất cả các phóng viên lời giải thích, hy vọng các vị sau này đừng hỏi lại những câu hỏi mang tính sỉ nhục thế này nữa. Cũng đừng lấy tên của Tử Huyên ra nhắc chung với những người có nhân phẩm thấp kém kia. Cơn phẫn nộ của các fan trên kênh phát sóng trực tiếp lập tức lên đến đỉnh điểm. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người đột nhiên hiểu ra một việc. Cái con mẹ nó chứ. Trinh An Như. Cô ta dám nói anh Tịch của chúng ta như thế sao? Là một người quản lý hàng đầu thế mà trong tình huống chẳng có tí chứng cứ nào đã dám phỉ báng bôi nhọ người khác trong những trường hợp công khai thế này. Mà người bị phỉ báng lại còn là tiền bối trong ngành giải trí. Đây chính là sự chuyên nghiệp, tu dưỡng đạo đức của cô ta đó hả? Ê! Mọi người, tôi đột nhiên biết được một chuyện. Hóa ra Giang Mục Giã đột nhiên rời khỏi buổi họp báo lần trước rồi sau đó đăng cái status chửi bới là vì anh Tịch đấy ba. Ôi trời ơi! Đúng thế thật. Giang Mục Giã là vì nghe quản lý của Hàn Tử Huyên nói thế xong mới đột ngột bỏ đi. Thật đúng là ngầu quá. Men quá đi mất. Cái sở ta tức đó mắng hay lắm. Thật đúng là khiến người ta hả hê. Người ngầu hơn là anh Tịch của chúng ta đấy, có biết không? Mọi người có nhớ lúc đó anh Tịch trả lời phóng viên một câu ai bảo không phải là tôi đến để phá hoại. Rồi. Tôi muốn làm fan của chính phủ Tịch Giã 1 và 5. Hàn Tử Huyên là cái gì? Biến mẹ ra chỗ khác cho tôi. Tất cả phóng viên có mặt tại đó hoàn toàn không ngờ được tình thế lại chuyển biến như thế này, đặc biệt là phóng viên do Trịnh An Như sắp xếp vào, đần ra luôn tại chỗ. Từ Thao bất ngờ ra tay, bấy trong bấy, quả thật đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Buổi họp báo cỏm bạt này không chỉ làm sáng tỏ tất cả chân tướng mà còn hung hăng và đôm đốp vài cái vào mặt đám người Hàn Tử Huyên. Chương 1885. Mong muốn của mọi người, tình thế đã định. Đến bây giờ, việc Ninh Tịch quay trở lại đã là mong muốn chung của tất cả mọi người, là tình thế đã định, bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngăn cản. Khi cuộc họp báo gần kết thúc, Từ Thao cười lạnh rồi chốt một câu, năm đó người gây ra tai nạn giao thông của Ninh Tịch, đến nay vẫn còn đang lẩn trốn. Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng chỉ mặt gọi tên bất kỳ ai, nhưng thoáng cái đã có thể đẩy phe Hàn Tử Huyên ra trước đầu sóng ngọn gió. Đẩy cô ta vào bẫy. Ninh Tịch vừa mới đi, Hàn Tử Huyên từ một tân binh của Thịnh Thế dần dần lên cao, thay thế vị trí nhất tỷ của Ninh Tịch. Vậy thì vụ tai nạn giao thông của Ninh Tịch năm đó rốt cuộc là do ngoại ý muốn hay là do cố tình gây ra? Nếu như là do cố tình thì là ai đã gây ra chuyện này? Vấn đề tưởng tượng không giới hạn này hãy cứ để cho đám phóng viên hở ra một cái là muốn giật tin nóng tranh nhau viết đi. Sau khi buổi họp báo kết thúc, trên xe bảo mẫu, Lương Phi Tinh cười tươi rói giơ tay lên, Tử Thao nhướng mày một cái rồi cũng giơ tay lên đập tay chúc mừng với anh ta. Lương Phi Tinh nhìn cái vẻ hăng hái của anh ta, tặc lưỡi đánh chợt một cái, quả nhiên, mấy việc không cần mặt mũi này nên để ông đi làm mới đúng. Đào hố bấy người đến là thuần thục. Vẻ mặt của Tử Thao như thể vừa được nhận giải thưởng vinh dự, rất chi là hưởng thụ gật đầu, điều đó là đương nhiên rồi. Nói rồi nghiêng người quay xuống ghế sau nhìn Ninh Tịch tranh công, nữ vương đại nhân, ngài thấy biểu hiện hôm nay của thần như thế nào? Có tính là đã qua thử việc không? Ninh Tịch dở khóc dở cười nhìn anh ta, ừm, khá lắm. Cô đã quen với cách làm việc có nề có nếp của Lâm Chi Chi nên phong cách của Từ Thao thật đúng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, đối với tình huống phức tạp khó giải quyết như của cô bây giờ thì phong cách làm việc khôn khéo này của Từ Thao quả thật cũng là một chuyện tốt. Có thể bù đắp cho những thiếu sót của cô. Ha ha ha, bây giờ đám Trịnh An Như và Hàn Tử Huyên chắc chắn là đã tức sắp chết rồi. Còn cả cái tên khốn kiếp Vương Hạo Quân kia nữa. Cho chúng mày đào người của ông đi này. Từ Thao vui vẻ ra mặt, cục tức nhịn trong bụng lâu thế cuối cùng cũng đã được xả ra. Bước quan trọng nhất đã tiến hành thuận lợi xong, Lương Phi Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cẩn thận nói, tuy rằng lần này có thể khiến bên đó thương tổn nặng nề. Nhưng mà muốn hạ gục cô ta trong một lần thì là chuyện không thể. Từ Thao rung đùi, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ninh Tịch, sợ cái gì, thanh long hiển nguyệt đao của ông đây mà còn không chém được con dao bếp gì của Trịnh An Như à? Ninh Tịch, so sánh kiểu này. Cùng lúc đó Giang Mục Giã đang ở nhà, vừa xem xong trực tiếp buổi họp báo của Ninh Tịch. Nhìn thấy hàng lô hàng lốc comment Giang Mục Giã ngầu quá, Giang Mục Giã men thật. Giang Mục Giã với anh Tịch nhà chúng ta xứng đôi quá đi, bạn lông vàng nào đấy tỏ ra mình đang có tâm trạng rất tốt. Giang Mục Giã cầm điện thoại lên gọi điện cho Lôi Minh, alo, anh Minh à? Ôi, tổ tông của tôi, cậu có chuyện gì đấy? Lôi Minh ngơm nớp lo sợ, từ trước đến nay đều là anh ta gọi điện cho cậu ta, cái thằng nhóc rất ít khi chủ động tới tìm anh ta. Hẹn sờ 2 lít cho tôi nhé. Giang Mục Giã nói. Lôi Minh nghe thế ngạc nhiên lắm, ôi trời đất ơi! Cuối cùng cậu cũng nghĩ kỹ rồi hả? Tôi lập tức hẹn ngay cho cậu đây. Khu! Nhưng mà cậu muốn đổi sang phong cách gì vậy? Thiểu ra đây đồng ý thay đổi hình tượng. Lôi Minh! Giang Mục Giã mà lại phối hợp thế này á? Lần này cái chức nghệ sĩ nam được yêu thích nhất phải là của Tiểu Gia đây, cẩn thận cho Tiểu Gia, biết chưa? Giang Mục Giã dặn dò. Lôi Minh! Không chỉ phối hợp thế nhưng còn biết tiến bộ thế cơ đấy ba. Trước đây toàn là anh xin lên xin xuống, bảo cậu ta cẩn thận mà cậu ta luôn luôn mất kiên nhẫn không thèm để ý. Quả thật là không thể tin nổi, anh ta cuối cùng cũng đến lúc hết khổ rồi. Chương 1886, lại là Ninh Tịch. Cùng quan tâm đến buổi họp báo ngày hôm nay còn có rất nhiều người. Trong tòa nhà của công ty Thịnh Thế, các nghệ sĩ cả mới lẫn cũ đang tún tụn cùng nhau xem trực tiếp đều kích động hoan hô. Chật! Anh thao khí phách thật! Giờ thì đám Hàn Tử Huyên hứng đủ nhé. Không ngờ được nguyên nhân năm đó anh Tịch rút lui lại là như thế này. Ôi trời, hai nạn giao thông thành người thực vật. Lúc xem đoạn anh Tịch cấp trường thương thế mà tôi còn dám nói thực lực của anh Tịch giảm sút, tôi phải xin lỗi anh Tịch. Anh Tịch của chúng ta trâu bò quá đi mất. Oan khuất của tiền bối Giang cuối cùng cũng đã được rửa sạch, anh Tịch cũng đã quay trở về rồi, giờ thịnh thế của chúng ta thực sự được cứu rồi. Đối lập với không khí vui mừng hân hoan của thịnh thế thì bầu không khí của Tinh Huy hiện giờ lại u ám chưa từng thấy. Buổi họp báo bên Ninh Tịch vừa mới kết thúc, tất cả các quản lý cấp cao của Tinh Huy lập tức mở cuộc họp khẩn cấp. Trịnh An Như giờ đã tức đến mức sắp nôn ra máu, cái gã tử thao khốn nạn. Thật vô sỉ quá đi mất. Câu cuối cùng hắn ta nói là có ý gì? Rõ ràng hắn ta đang vu oan giá họa cho chúng ta vụ tai nạn xe của Ninh Tịch là do chúng ta sắp xếp đây mà. Lập tức gọi luật sư đến đây, tôi muốn kiện anh ta tội phỉ báng. Giám đốc phòng quan hệ công chúng Lưu Văn Lương liếc cô ta một cái, khuôn mặt nặng nề lên tiếng, đối phương chỉ nói một câu thủ phạm đã lẩn trốn, trừ cái đó ra thì có nói cái gì nữa đâu, cô kiện cái gì mà kiện. Ngược lại một quản lý như cô mà nói năng không thèm suy nghĩ, trong trường hợp như thế mà dám nói ra những lời vô căn cứ ấy, cái gì mà dựa vào mặt. Bán thân thể để rồi bây giờ bị người ta nắm trong tay nhược điểm lớn như thế. Cô xem trên mạng giờ đã chửi chúng ta ra như thế nào rồi. Trịnh An Như lạnh mặt, cái gì mà không có căn cứ, Ninh Tịch bán thân tất cả mọi người đều biết, cần gì chứng cứ. Lưu Văn Lương cười lạnh một tiếng, có chứng cứ thì cô lấy ra đây tôi xem nào. Một câu tất cả mọi người đều biết là xong đây à. Những lời như thế này mà một quản lý hàng đầu như cô cũng thốt ra được à. Tôi quả thực không còn cách nào nói chuyện với cô được nữa rồi. Anh! Trịnh An Như đang định nói tiếp thì Vương Hạo Quân đã tức tối ngắt lời cô ta. Đủ rồi, mấy người đừng có cãi nhau nữa. Tôi gọi các người qua đây là để các người cãi nhau đấy à? Ninh Tuyết Lạc vừa xử lý xong chuyện của Tắc Linh thì ngay sau đó liền nhận được tin tức từ Tinh Huy. Lúc này cô ta đang bực bội sắp phát điên lên được. Sự việc trong buổi họp báo tuyên truyền lần trước vẫn chưa đủ để các người tỉnh táo lại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác toàn để xảy ra những vấn đề kiểu này? Chết tiệt! Ninh Tịch! Ninh Tịch! Tại sao lại là Ninh Tịch ba? Lưu Văn Lương trầm giọng nói, Ninh Phó Tổng, không phải là chúng tôi không tỉnh ra mà là do những chứng cứ của bên Ninh Tịch quá đầy đủ, lý do này hoàn toàn không có cách nào để phản bác. Chúng tôi có đề phòng thế nào cũng không phòng được, chỉ là không ngờ rằng Từ Thao không chỉ kích động các fan mà còn vô liêm sỉ đến như thế. Không chỉ trả đũa còn bẫy ngược lại chúng ta nữa. Tuy rằng phía Từ Thao không có chứng cứ, nhưng miệng lưỡi người đời đáng sợ, chuyện này mà lan rộng ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của nghệ sĩ. Ninh Tuyết Lạc bóp bóp mi tâm, vậy thì nắm chặt lấy cái điểm không có chứng cứ ấy, tuyệt đối không thể để fan bị kích động. Còn về An Như, bây giờ cô lập tức đăng một bài giải thích xin lỗi, thái độ thành khẩn một chút. Cái gì? Bảo tôi xin lỗi á? Trịnh An Như lập tức biến sắc, ánh mắt vô thức liếc về phía Hàn Tử Huyên. Vẻ mặt của Hàn Tử Huyên cũng rất mất kiên nhẫn, không phải chị xin lỗi chẳng lẽ lại là tôi chắc. Trịnh An Như lập tức im bặt. Vương Hạo Quân đau đầu đỡ chán, bây giờ cũng chỉ đành thế mà thôi, cố gắng hết sức để bù đắp lại tổn thất. An Như, chuyện này cô nhất định phải gánh lấy, hình ảnh của Tử Huyên không thể có bất kỳ sức mẹ nào cả. Chương 1887, tình thế bắt buộc. Tôi biết rồi. Trịnh An Như buồn bực nói. Ninh Tuyết Lạc nghiêm túc dặn dò thêm, mấy ngày nữa là bắt đầu vượt cho bảng xếp hạng của ánh sáng giải trí rồi, năm nay vị trí no 10 ngôi sao nữ, Tử Huyên nhất định phải giành được. Ánh sáng giải trí là tạp chí quyền lực nhất của ngành giải trí, hàng năm tạp chí này sẽ tổ chức một lần bầu chọn trên mạng lớn nhất, dựa vào số phiếu bình chọn để chọn ra các bảng xếp hạng, nhận được sự quan tâm nhiều nhất đó chính là bảng xếp hạng sao nữ và sao nam danh tiếng nhất. Ngoài ra còn có một số bảng xếp hạng khác, ví dụ như bảng xếp hạng các ngôi sao muốn lấy làm chồng nhất, bảng xếp hạng tân binh có tiềm lực nhất trong giới giải trí, thậm chí còn có bảng xếp hạng các ngôi sao muốn ngủ nhất. Mỗi năm cứ tầm này là fan của các nhà đại chiến, nó có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí. Lần bình chọn trước, Ninh Tịch với số phiếu gấp đôi lập tức đè bẹp người ở vị trí thứ hai, đó còn là trong tình huống Ninh Tịch đã biến mất suốt 3 tháng. Trịnh An Như gật đầu, Ninh Phó Tổng cứ yên tâm, chúng tôi đang ở trong tình thế bắt buộc rồi. Vị trí no 1 năm nay, với danh tiếng của Tử Huyên chắc chắn là sẽ giành được thôi. Có gì cần thì cứ trực tiếp nói với tôi và Tổng Giám Đốc Vương, phía công ty sẽ toàn lực phối hợp với hai người. Ninh Tuyết Lạc lên tiếng. Cho dù Ninh Tịch có trở về nhưng cuộc bình chọn tháng sau đã bắt đầu rồi, với danh tiếng của cô ta hiện nay tuyệt đối không thể so sánh với Hàn Tử Huyên được, chỉ là cô ta không muốn để xảy ra bất kỳ sai sót nào thôi. Cuộc họp này kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi quyết định phương án giải quyết, Vương Hạo Quân nói, vậy thì cứ thế mà làm đi thôi. Tan họp. Tôi còn phải đi an ủi các nhà đầu tư đây. Phía Ninh Tịch vừa kết thúc cuộc họp báo, phía các nhà đầu tư của Thiên Hạ đã làm ầm lên rồi. Giờ phút này, Vương Hạo Quân thực sự hối hận vô cùng. Phải biết là Ninh Tịch vốn dĩ là nghệ sĩ của Tinh Huy bọn họ đấy chứ. Nếu biết trước tiềm lực và khả năng đột phá của cô sau này lại mạnh mẽ như thế, có đánh chết ông ta thì cũng phải giữ lại cô cho bằng được. Kết quả bây giờ lại tự tạo cho chính mình một đối thủ khó giải quyết như thế. Đã không thể mượn sức, vậy thì chỉ có thể khiến cô ta hoàn toàn không còn cơ hội để trở mình được nữa. Ông ta buộc phải bảo vệ Hàn Tử Huyên, cho dù nhà đầu tư của Thiên Hạ không thể nhận được lợi ích như đã tính trước nhưng nhất định phải để Hàn Tử Huyên đè bẹp Ninh Tịch, đè được Ninh Tịch thì có nghĩa là đè được Thịnh Thế. Ông ta sẽ không để Thịnh Thế có bất kỳ một cơ hội nào để vùng dậy. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Ninh Tịch quay về công ty một chuyến, mở một cuộc họp nhỏ với Tử Thao và mọi người. Chỗ nào trong công ty lúc này cũng tràn ngập hoa tươi và quà từ bạn bè và các fan gửi đến. Sau khi họp xong, Ninh Tịch nghiêm túc đi xem từng món quà một rồi nhờ nhân viên thu dọn lại cho gọn. Lúc đang thu dọn thì có một tấm thiệp rơi ra từ một bó hoa. Ninh Tịch tiện tay nhặt lên nhìn lướt qua, phần ký tên lại là một cái tên quen thuộc. Lý Mộ Ngôn. Con trai của cô Viu, một quan chức ngoại giao công việc bận rộn thế nhưng lại đặc biệt nhớ gửi tặng cô một bó hoa. Quả nhiên đúng như mợ đã nói, Lý Mộ Ngôn tuy rằng còn trẻ nhưng cách đối nhân xử thế thì đúng là rất cẩn thận và kín kẽ. Ninh Tịch cũng không để ý lắm, nhưng xuất phát từ phép lịch sự vẫn gửi một cái tin nhắn để cảm ơn. Khoảng 5 phút sau, Lý Mộ Ngôn trả lời lại một câu. Đừng khách sáo. Nhưng mà không ngờ rằng tiểu tịch nhiều fan như thế lại có thể phát hiện ra bó hoa của anh. Điều này thể hiện rằng em đã rất nghiêm túc đi xem từng món quà một. Em là một thần tượng xứng đáng để các fan yêu thích. Không hổ là quan chức ngoại giao, thật biết ăn nói, tuy chỉ là những lời khách sáo với nhau nhưng lại khen rất có tình có lý. Chương 1888, bị mọi người vứt bỏ. Trong một chiếc xe màu đen đỗ gần khách sạn, Tô Diễn xem xong trực tiếp buổi họp báo xong. Cả người như thể hóa đá, một lúc lâu sau vẫn không động đậy. Tiểu tịch. Trong một năm qua, thế nhưng cô lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Mà gã ta thì lại chẳng biết cái gì. Thậm chí còn có mấy lần gã cùng giống như những kẻ khác, cũng từng nghi ngờ cô. Cô gái đã từng ngây thơ đơn thuần, vì gã ta mà rời khỏi nơi mình sống hơn 18 năm. Vì gã ta mà cố gắng thích ứng với cuộc sống mà mình không biết. Vì gã ta mà bỏ đi tất cả những thứ vốn có, từ từ thay đổi chính bản thân mình. Cô ấy nói, anh Diễn, anh tin em có thể làm được mà. Cô ấy nói, anh Diễn rồi sẽ có một ngày em có thể sóng vai đứng bên cạnh anh. Vì tương lai của bọn họ, cô buông bỏ rất nhiều thứ, cố gắng rất lâu nhưng mà đến cuối cùng gã ta lại phản bội cô, dùng bỏ lời hứa của bọn họ, để lại một mình cô đơn độc, bị tất cả mọi người vứt bỏ. Tuyết Lạc đã có được tất cả, có được tất cả mọi thứ, còn cô lại chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà lại phải bắt đầu lại từ đầu. Quyết định nào đó ở trong lòng lúc này y như một mầm cây trỗi dậy bật lên mặt đất, trong nhánh mắt đã biến thành đại thụ che trời. Nhưng mà, tin nhắn và cả điện thoại của gã ta cô không thèm để ý chứ đừng nói chi là gặp được cô. Người đàn ông cầm lấy điện thoại, sau khi suy nghĩ mất một lúc liền gọi một cuộc điện thoại. Alo, Tiểu Nạc à? À anh Tô Diện ạ, đầu dây bên kia vang lên giọng nói không mấy tự nhiên của Đường Nặc. Trước đây khi Tô Diện vẫn còn đang yêu Ninh Tịch, quan hệ của Đường Nặc với Tô Diễn rất tốt, gần như coi gã ta là anh ruột. Nhưng từ khi Tô Diễn quay sang yêu Ninh Tuyết Lạc, hai người bọn họ cũng chẳng còn có quan hệ gì nữa. Xem tin tức chưa? Có tin của chị em đấy. Tô Diễn nói. Hả? Chị em á? Chị em làm sao? Không phải chị em ra nước ngoài học rồi à? Dạo này em chuẩn bị thi không có thời gian lên mạng. Phản ứng đầu tiên của Đường Nặc chính là chị em chắc chắn phải là Ninh Tịch, hoàn toàn không nghĩ đến bất kỳ ai khác. Công ty Thịnh Thế. Ninh Tịch sau khi bận rộn xong xuôi đang chuẩn bị về nhà, thì đột nhiên số điện thoại di động tư nhân của cô đột ngột vang lên. Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến là Đường Nặc. Nhìn cái tên trên màn hình, ánh mắt của Ninh Tịch lập tức trở nên ấm áp, nhưng sau đó lại thấy đau đầu. Quả nhiên, vừa mới nghe điện thoại đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói lải nhải của Đường Nặc cứ như thể Đường Tăng đang niệm kinh. Chị ba, chị xảy ra chuyện lớn như thế mà em lại chẳng hề hay biết gì cả. Trợ lý của chị bảo chị ra nước ngoài du học rồi, em thế mà cũng tin đấy. Một năm không có tin tức gì của chị, em cũng chẳng biết đường mà đi tìm chị nữa. Em căn bản là không xứng để làm em trai chị đối xử tốt với em như thế. Nhưng những lúc chị gặp khó khăn trắc trở, em lại chẳng giúp gì được cho chị, thậm chí ngay cả. Ninh Tịch bất lực ngắt lời cậu nhóc, khụ, được rồi, làm sao lại là lỗi của em được, là lỗi của chị. Xin lỗi đã để em phải lo lắng nhưng mà yên tâm đi, bây giờ chị đã khỏe mạnh, không còn vấn đề gì nữa rồi. Người thực vật nằm trên giường cả một năm trời, làm sao mà không có vấn đề gì cho được. Cái đám người đó cũng thật quá đáng quá đi mất, ai lại đi nói chị như thế bao giờ. Thôi nào, tất cả đã qua rồi. Chị, bây giờ chị đang ở đâu? Em có thể đi tìm chị không? Nếu như mà không tiện. Thì thôi vậy, Đường Nặc cẩn thận hỏi. Em muốn gặp chị làm sao mà không tiện chứ? Để chị đến tìm em vậy. Nhưng mà bây giờ có hơi muộn, để ngày mai chị đến thành phố C nhé. Ninh Tịch nói. Ô, chị, em đang ở Đế Đô mà, chị quên rồi à? À, đúng rồi nhỉ. Em trai chị giỏi lắm thi được vào Đại học Đế Đô. Ninh Tịch lập tức cười lên, chị đang ở công ty, cách chỗ em gần lắm, em đợi chị mấy phút, bây giờ chị qua chỗ em ngay đây. Chị chắc chứ? Nhỡ đâu gây náo động thì làm thế nào? Tối muộn rồi mà không sao, hơn nữa chị sẽ thay quần áo khác mà. Ồ, vâng ạ, thế em đợi chị ở trên khán đài của sân thể dục trường nhé. Ừ. A. Chương 1889, cải trắng xinh đẹp nhà mình. Anh Thao, em muốn đến Đại học Đế Đô một chuyến, có thể giúp em tìm một bộ quần áo nào đấy trông bình thường được không? Ninh Tịch tìm Từ Thao hỏi. Từ Thao vội gật đầu, được, thưa nữ vương đại nhân. Nhưng mà muộn thế này rồi em còn đi đâu đấy? Đi gặp em trai em. Ninh Tịch trả lời. Có cần anh đi theo cùng không? Từ Thao tỏ ra chỉ hận không thể biến thành phụ kiện đeo trên chân Ninh Tịch. Không sao, em cũng có vệ sĩ ở gần đó mà. Ninh Tịch cười nói. Được, vậy em đợi chút nhé, anh đi tìm cho em đây. Từ Thao vui vẻ chạy đi tìm đồ cho nữ vương đại nhân. Một lúc sau, Từ Thao đắc ý quay lại với một bộ quần áo trên tay. Ninh Tịch, em xem bộ này thế nào? Tuyệt đối bình thường. Thì Ninh Tịch nhìn bộ đồng phục Đại học Đế Đô trong tay, vẻ mặt không biết nói gì nữa luôn. Quả đúng là đủ bình thường, trực tiếp biến thành sinh viên của Đại học Đế Đô luôn rồi. Làm sao mà anh lấy được đồng phục của Đại học Đế Đô thế? Ninh Tịch đầy hiếu kỳ hỏi. Từ Thao nhún vai, anh cũng không biết, mở kho ra tìm thì thấy thôi. Chắc là trang phục đóng phim, là hàng thật đấy. Kích cỡ anh cũng xem qua rồi, em mặc chắc cũng vừa. Đồng phục của Đại học Đế Đô nổi tiếng là đẹp, thế nên dù trường không yêu cầu bình thường phải mặc đồng phục nhưng vẫn có rất nhiều học sinh thích mặc. Cảm ơn anh Thao. Ninh Tịch cảm ơn rồi vào trong phòng thay quần áo thay bộ này vào, sau đó túm hết tóc lên buộc thành đuôi ngựa, tìm một cái khẩu trang, thoáng cái đã biến hình xong. Sau khi Ninh Tịch thay xong quần áo đi ra ngoài, hai mắt Từ Thao liền sáng rực lên như đèn pha ô tô. Má ơi! Ai bảo nữ vương đại nhân nhà mình không bắt mắt? Cho dù là che mặt rồi chỉ còn hở mỗi mắt nhưng cũng biết đó tuyệt đối là một siêu cấp đại mỹ nữ. Đeo khẩu trang này còn không bằng không đeo. Chật! Thật chẳng yên tâm. Quả thật muốn không ăn không ngủ lúc nào cũng kẻ kẻ canh chừng quá đi mất, bằng không cải trắng xinh đẹp nhà mình không cẩn thận lại bị heo cắp mất. Đại học Đế Đô. Tối muộn, trong khuôn viên trường sáng rọi ánh đèn đường, trên đường đám sinh viên tún năm tụm ba cười đùa với nhau, cũng có giải rác vài ba đôi tình nhân. Trên đường còn vài người đang chạy bộ rèn luyện sức khỏe, mồ hôi rơi như mưa. Ninh Tịch mặc đồng phục, thong thả bước đi, thoáng chốc đã thấy bản thân mình đã bình tĩnh lại. Năm đó với thành tích của cô, thi vào đại học hoàn toàn chẳng vấn đề gì nhưng tiếc là bởi vì giữa đường quay về nhà họ Ninh, tất cả sức lực của cô đều lãng phí vào việc làm thế nào để thích ứng và hòa hợp với cái gọi là thượng lưu kia, nên việc học hành cũng bỏ bê. Bởi vì Từ Thao bất ngờ đưa cho cô bộ đồng phục này lại khiến cô có cảm giác được thỏa mộng. Ninh Tịch vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa chậm rãi đi về phía khán đài chỗ sân thể dục. Ngẩng đầu lên nhìn quanh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở một góc khán đài. Ninh Tịch vội bước nhanh, sải bước đi về phía Đường Nặc. Đường Nặc cũng mặc đồng phục của Đại học Đế Đô, nhưng mà áo sơ mi bên trong lại phanh ra, áo khoác tùy tiện khoác trên vai. Một năm không gặp. Khuôn mặt và dáng người của cậu thiếu niên cũng thay đổi không ít, sáng sủa đẹp trai, có lẽ rất được các cô bé trong trường yêu thích. Trong lòng Ninh Tịch cảm thán vô hạn, cô cứ có cảm giác như thể con trai nhà mình đã lớn rồi. Tiểu Nặc. Đường Nặc đang ngó ngó nghiêng nghiêng chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy một nữ sinh đeo khẩu trang ở bên cạnh lại còn gọi tên mình thế nên nghi ngờ quay sang nhìn, bạn là. Ninh Tịch tháo khẩu trang xuống, Đường Nặc vừa kinh ngạc vừa vui mừng trợn tròn mắt, chị. Trước 1890, là anh rể em. Nhưng mà chị, sao chị lại mặc đồng phục trường em? Chị ngụy trang tí ấy mà. Giống không? Ninh Tịch cười khẽ. Đường Nặc gật đầu lia lịa, giống. Căn bản là nhìn không khác gì sinh viên luôn. Tiểu Nặc cũng cao lên nhiều rồi nhỉ, càng lớn càng đẹp trai ra, chị tí nữa thì không dám nhận luôn ấy. Sao rồi? Có phải trong trường có rất nhiều bạn gái thích em đúng không? Có bạn gái chưa? Ninh Tịch trêu cậu. Đường Nặc liền đỏ mặt, lắc đầu nguệ nguệ. Chị đừng có đùa em nữa. Em chỉ nghĩ tập trung học thật giỏi thôi. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương cả. Ồ thấy vẻ chính trực nói rằng muốn tập trung học hành em trai. Ninh Tịch có chút dở khóc dở cười. Chị đi đến đây bằng gì? Đường Nặc hỏi. Thì đi bộ qua thôi, cũng không xa mà. Thế thì mệt lắm. Chị mau ngồi xuống đi. Đường Nặc vội vàng đỡ câu ngồi xuống. Ninh Tịch không để ý lắm xua xua tay. Chị không yếu ớt đến thế đâu. Video buổi họp báo vừa nãy em xem đều là do quản lý của chị nói quá lên thôi. Thực ra chị có một người bạn kê cho chị một loại thuốc đặc biệt. Chị khôi phục cũng rất nhanh. Ít nhất bây giờ sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không phải là vấn đề. Thật chứ? Tốt quá rồi. Đi thôi. Chúng ta đi dạo quanh sân thể dục nhé. Vâng. Thiếu niên thế mới yên tâm. Gió đêm hơi lạnh, Đường Nặc chu đáo cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên vai Ninh Tịch, chị mặc vào khỏi lạnh. Để đọc truy hệ. N. Ninh Tịch kéo kéo áo khoác, trên mặt tràn đầy ấm áp, cảm ơn em trai ngoan của chị. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Ninh Tịch quan tâm hỏi, em sống ở Đế Đô quen chưa? Đường Nặc im lặng hồi lâu rồi mới trả lời, mới bắt đầu. Thực ra em cũng không quen lắm. Dù sao chúng ta cũng ở nông thôn. Lúc em ở nhà thì cả thôn đều coi em là niềm vinh dự. Nhưng bây giờ, đến đây mới biết. Thực ra em chẳng là cái gì cả. Cảm giác hụt hơn đó. Thực ra cũng rất khó chịu. Vẻ mặt của cậu nhóc có chút buồn bã nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng chẳng qua đó chỉ là lúc đầu thôi. Sau này em dần dần quen rồi. Bây giờ em với mọi người sống chung tốt lắm. Cậu nhóc chỉ nói qua loa nhưng lại có thể tưởng tượng được. Lúc đầu chắc chắc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đường Nặc nói xong, vẻ mặt có hơi buồn buồn nhìn về phía chị gái. Chị ơi, năm đó, lúc chị rời khỏi nhà đến đây, chắc cũng thế đúng không? Ninh Tịch khẽ thở dài một cái, cô nhìn bầu trời đêm trên đầu mình, ở trước mặt đường nặc cô cũng không cần phải cố ý giấu giếm, chậm rãi mở miệng nói, đúng thế. Mỗi ngày đều nhớ nhà. Muốn về nhà. Nhưng mà, không thể nhớ, cũng không thể nghĩ. Nếu như đã chọn rồi, thì không thể quay lại được. Nghe chị mình nói thế, những ngón tay của đường nặc siết chặt lại, ngoại trừ đau lòng ra cậu cũng không biết nên nói gì. Đáng tiếc lúc đó cậu còn quá nhỏ, không thể làm được gì. Chị vẫn còn hận anh Tô Diễn à? Đường nặc hỏi. Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên đang đau lòng, hận. Chị nên cảm ơn anh ta mới phải. Nếu như không có anh ta thì chị làm sao? Có thể gặp được người ấy. Lúc cô nói câu đó, vẻ mặt tràn đầy ấm áp chẳng có gì là đau buồn. Đường nặc cũng bị lây cảm xúc đó từ chị mình. Chị. Người chị nói đến có phải anh bạn trai đó của chị không? Ninh Tịch tươi cười chữa lại. Không phải là bạn trai, là anh rể của em đấy. Bọn chị kết hôn rồi. Đường nặc nghe thế gương mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, vui mừng nói, thật ạ. Chắc là do ảnh hưởng từ Tô Diễn nên cậu vẫn luôn lo lắng người đàn ông đó không thật lòng đối đãi với chị mình, có khả năng là chỉ coi trọng vẻ ngoài xinh đẹp nên muốn vui chơi qua đường mà thôi, không ngờ bọn họ thế nhưng đã lấy nhau rồi. Chương 1891, bắt đầu lại từ đầu. Đúng vậy, đã kết hôn rồi, hơn nữa chị còn rất hạnh phúc nữa. Giờ thì yên tâm được chưa hả tiểu Đường Tăng? Ninh Tịch khẽ cười. Đường nặc gật đầu lia lịa. Cuối cùng cậu cũng thể bỏ được tảng đá lớn trong lòng rồi. Có điều, em cũng hiểu đấy, vì vấn đề nghề nghiệp của chị nên tạm thời vẫn chưa thể tổ chức hôn lễ được, tới lúc đấy sẽ mời em, chị còn phải để em có chị xuất môn nữa chứ. Chuyện đó thì tất nhiên rồi. Chắc chắn phải là em có chứ. Đường nặc kích động. Hai chị em cứ vui vẻ vừa đi vòng quanh sân tập vừa nói chuyện. Đang nói, phía sau đông truyền tới một tiếng gọi giật. Tiểu Tịch. Hai chị em theo phản xạ ngồi lại. Chỉ thấy một người đàn ông mặc vest đứng phía sau mình, trông gã có vẻ mệt mỏi, hơi chật vật, gã nhìn chằm chằm Ninh Tịch không rời một khắc. Thấy Tô Diễn Đông xuất hiện ở đây, Ninh Tịch cau mày, sắc mặt cô cũng lạnh xuống. Đường nặc nhìn Ninh Tịch, lại nhìn Tô Diễn, sau đó như nghĩ tới chuyện gì mà lập tức cuống quýt, chị, không phải em. Em không biết sao anh ta lại ở đây nữa. Không đợi Ninh Tịch mở miệng, Tô Diễn đã đáp thay. Là anh cố tình đợi ở đây, vì ngoài nơi này ra, anh thật sự không biết làm thế nào mới có thể gặp được em nữa. Bắt đầu từ trước khoảng thời gian cô hôn mê, Tô Diễn luôn cố gắng liên lạc với cô, không ngờ sau khi tỉnh lại gã vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí còn lợi dụng cả Đường Nặc. Có chuyện gì không? Ninh Tịch hỏi. Anh có thể nói chuyện riêng với em không? Tô Diễn nói rồi đưa mắt nhìn Đường Nặc. Chị Đường Nặc khó xử nhìn Ninh Tịch. Cậu biết rõ chị mình không muốn gặp Tô Diễn nhưng giờ vì cậu mà lại phải chạm mặt với gã. Cậu nào biết sau khi Tô Diễn gọi điện thoại cho cậu thì đã liệu được việc cậu sẽ hẹn gặp Ninh Tịch mà thủ săn ở đây. Ninh Tịch nhìn vẻ mặt áy náy xin lỗi của Đường Nặc, sắc mặt cô dịu xuống vô vẻ. Tiểu Nặc, chuyện này không liên quan tới em ở đây đợi chị. Đường Nặc chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Ninh Tịch nói xong liền đi thẳng về phía khán đài. Tô Diễn thở phào nhẹ nhõm vội đuổi theo cô. Đường Nặc đứng bên dưới, có chút lo lắng nhìn hai người, đề cao cảnh giác để nếu xảy ra chuyện gì thì có thể xông tới bất cứ lúc nào. Lúc này, trên khán đài chỉ có Ninh Tịch và Tô Diễn. Ninh Tịch không nhiều lời, cô thẳng thừng, nói đi. Anh! Tròn một năm qua, gã có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại cứ phải nín nhịn trong lòng. Vậy mà lúc này khi đứng trước mặt cô, gã lại không biết phải mở miệng thế nào cả. Lúc này, cô mặc đồng phục đại học Đế Đô, buộc tóc đuôi ngựa, vì không trang điểm nên trông càng non nớt hơn vẻ thường ngày. Dù đứng trong màn đêm đen thế này gã vẫn có thể thấy được làn da mịn màng của cô. Gã bỗng như được đưa về thời niên thiếu, người đứng trước mặt gã đây như trùng lập với hình ảnh cô gái trong hồi ức. Người con gái của gã. Tô Diễn không nói, Ninh Tịch cũng không mở lời, hai người chỉ lặng lặng đứng đó. Tay gã siết chặt thành quyền ở hai bên hông. Vì quá căng thẳng mà có chút run rẩy. Còn Ninh Tịch đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Tô Diễn cũng chịu nói, Tiểu Tịch, chúng ta. Ninh Tịch ngước mắt, nhìn người đang ông đang mãi không nói tiếp được. Bị cô nhìn chăm chú, Tô Diễn chỉ cảm thấy máu toàn thân mình như muốn sôi trào lên. Cuối cùng, gã buột mồm nói nốt lời còn lại, chúng ta. Bắt đầu lại từ đầu được không? Chương 1892, người yêu chân thành. Nghe thấy câu nói này, vẻ mặt lạnh lùng của Ninh Tịch nhất thời có chút chấn động. Cô còn tưởng mình nghe nhầm rồi cơ. Bắt đầu. Lại từ đầu. Cô thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của gã đàn ông này nữa rồi. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa khi gã và Ninh Tuyết Lạc đã kết hôn được một năm, sao gã có thể thốt ra lời này với cô được vậy? Ánh mắt của cô khiến Tô Diễn lạnh người. Giọng gã có chút khô khốc, gã nói, Tiểu Tịch, anh biết em nghe anh nói vậy thì sẽ cảm thấy rất nực cười, rất vô lý. Chẳng lẽ không phải chắc? Em nghe nói anh. Tô Diễn hít thật sâu, anh đã nghĩ rất lâu, rất lâu. Đây không phải là xung động nhất thời của anh, cũng không phải anh nhất thời nổi hứng mới nói với em như vậy. Anh thật sự. Anh sự rất hối hận. Cuối cùng anh cũng biết. Người anh thật sự thích. Người anh thật sự yêu là ai rồi? Ninh Tịch nhìn người đàn ông mà cô đã gửi gắm hết thời thanh xuân tươi đẹp của mình, người đã từng khiến cô đau đớn tận tâm can. Cuối cùng cô cũng nghe được gã nói, gã hối hận rồi. Nghe được gã nói, người gã thật sự yêu là cô. Nhưng, nội tâm cô lại chẳng có chút cảm giác nào cả. Nếu có, thì cũng chỉ là sự lạnh lùng xuất phát từ trong tim. Tiểu Tịch, chuyện năm ấy là anh không đúng, là anh đã vứt bỏ tình cảm của chúng ta trước. Nhưng mới đầu, anh thật sự không hề muốn chia tay em. Mãi tới khi anh gặp Tuyết Lạc. Tuyết Lạc là cô gái đơn thuần, yếu ớt, lại gặp phải biến cố lớn như vậy. Cô ấy thường kể chuyện với anh mới dần dần. Anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Tình cảm đó đã biến chất nữa, vẻ mặt Tô Diễn tràn ngập sự đau đớn, xót xa và ân hận. Tâm trí Ninh Tịch lại rất rõ ràng. Phải, mọi sai lầm đều ở cô, là cô không biết giả bộ đáng thương, không biết khóc lóc như Ninh Tuyết Lạc để thỏa mãn dục vọng bảo vệ của một kẻ thân là bạn trai như gã. Cô sai ở chỗ trước giờ chỉ luôn nói chuyện vui vẻ chứ không than buồn phiền, sợ gã lo lắng cho cô. Sai ở chỗ dù hết lần này tới lần khác bị mất mặt, bị xa lánh, bị cô lập cũng không nói với gã nửa lời. Mãi đến sau này, sau một lần xúc động mà xảy ra chuyện đó với Tuyết Lạc, đó là lần đầu tiên của Tuyết Lạc. Anh là một thằng đàn ông. Anh không thể không chịu trách nhiệm với cô ấy được. Anh luôn giấu em. Vì anh thật sự không biết nên làm thế nào để đối mặt với em nữa. Hừ, chịu trách nhiệm. Lúc gã chịu trách nhiệm với kẻ thứ ba thì có từng nghĩ tới người bạn gái là cô không? Lần đầu của Ninh Tuyết Lạc thì quý giá, còn cô lại chỉ là một kẻ không biết tại sao bị thất thân, lại còn chửa hoang. Sao có thể xứng với đại thiếu gia tôn quý của Tô gia chứ? Nhưng, mãi đến sau này anh mới nghĩ thông, cho tới nay anh lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Tuyết Lạc, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em. Em vì anh mới rời xa quê hương, cuối cùng anh lại vứt bỏ em lại một mình. Thậm chí sau khi để em gặp phải chuyện như vậy, một thân một mình bị đưa ra nước ngoài, về nước rồi lại một mình lăn lộn trong cái làng giải trí hỗn độn kia. Thật ra anh vẫn luôn muốn giúp em, muốn bù đắp cho em. Nhưng tính cách của em lại quá quật cường. Ánh mắt Tô Diễn nhìn thẳng vào cô gái trước mắt, em mất tích tròn một năm, anh cũng nghĩ tròn một năm, cho tới tận khi em lại xuất hiện. Sau một hồi trầm mặc, Tô Diễn hít sâu rồi nói tiếp, Tiểu Tịch, anh đã tự lừa dối chính mình quá lâu. Anh không muốn tiếp tục lừa gạt bản thân thêm nữa. Anh không muốn phải dối gạt mình cả đời này. Khoe miệng Ninh Tịch nhếch lên đầy trào phúng, thế nên... Anh biết với tình huống của mình lúc này không có tư cách để nói với em những điều này, anh cũng tuyệt đối không hề có ý muốn sỉ nhục em, anh sẽ quay trở lại làm người độc thân. Chương 1893, lấy đâu ra tự tin thế? Trở lại làm người độc thân. Ninh Tịch có chút bất ngờ. Gã yêu Ninh Tuyết Lạc đến chết đi sống lại, năm ấy thậm chí dù biết rõ mọi chuyện cô ta làm với mình. Gã cũng chỉ có thể vì vài lời khóc lóc xin lỗi của cô ta mà mềm lòng tha thứ một cách dễ dàng. Giờ gã lại đứng trước mặt cô nói gã hối hận rồi, gã hiểu rõ rồi, gã muốn ly hôn với Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tịch không thể nói rõ rốt cuộc cô cảm thấy thế nào. Một lúc lâu sau, Ninh Tịch mới nói với ánh mắt sắc lạnh, Tô Diễn, có những thứ giống như chiếc áo đông mùa hè, chiếc quạt mùa đông và cũng như khi một người đã mất hết ý chí mà hồi tâm chuyển ý vậy. Đồng tử Tô Diễn thu chặt lại, Tiểu Tịch, anh biết em hận anh nhưng anh biết đó là bởi vì em yêu anh. Anh biết giờ đã quá muộn rồi, nhưng Tiểu Tịch à, em tin anh đi, tất cả những gì anh vừa nói đều là thật lòng, anh cũng sẽ làm được. Anh sẽ cho em danh phận, anh sẽ lấy em, anh sẽ xử lý hết tất cả những chuyện này. Em vẫn sẽ là Tô Thiếu Phu Nhân. Mọi thứ của chúng ta đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hà thấy Tô Diễn nói gã chắc chắn sẽ ly hôn rồi cô nhất định sẽ trở về bên gã. Ninh Tịch chỉ cười gần một tiếng, không nói gì thêm. Cô cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là ai đã cho cái gã sự tự tin như vậy. Bao năm nay cô đã phiêu bạt khắp nơi, gã dựa vào cái gì mà cho rằng cô sẽ luôn ở nơi cũ đợi gã. Tiểu Tịch, đợi anh. Tô Diễn nói xong câu này liền quay người đi thẳng. Ninh Tịch nhìn theo bóng lưng gã đàn ông kia trong bóng tối, cô không làm gì cả, tất nhiên càng không có chuyện ngăn cản gã lại. Ngược lại cô rất muốn xem, Tô Diễn có thật sự sẽ ly hôn không, nếu gã đưa ra lời đề nghị này không biết vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc lúc đó sẽ thế nào nhỉ. Sau khi thấy Tô Diễn đi khỏi, Đường Nặc lo lắng chạy tới hỏi cô, chị không sao chứ? Anh ta nói gì với chị vậy? Không có gì, toàn nói nhảm ấy mà, đi thôi. Ninh Tịch thờ ơ nói. Thấy sắc mặt Ninh Tịch không tốt lắm, Đường Nặc lại tự trách mình. Chị à, em xin lỗi, tại em nên chị mới bị làm phiền thế này. Thật ra lúc anh ta gọi điện thoại cho em mới biết là chị đã về nên mới hẹn gặp chị. Kết quả không ngờ anh ta lại cố tình. Được rồi, người ta vô liêm sỉ lợi dụng em thì liên quan gì tới em đâu. Đừng tự trách mình nữa. Ninh Tịch đang nói dở với Đường Nặc thì điện thoại bỗng vang lên. Ninh Tịch nhìn màn hình hiển thị lên chữ anh yêu mà dịu xuống, cô mỉm cười bắt máy, alo, ông xã à? Thấy Ninh Tịch ngọt ngào gọi mình là ông xã, Lục Đình Kiêu cảm thấy cả người như bị lăn trong đường mật, anh trầm giọng để lộ tâm tình vui vẻ của mình, ừm, xong việc chưa? Anh tới đón em nhé. Em xong rồi. Chắc anh cũng họp xong rồi hả? Ninh Tịch hỏi. Vừa xong, còn phần kết luận nữa, chắc nhanh thôi. Thế đừng tới đây vội. Em tới chỗ anh là được, đợi em nhé. Ninh Tịch thần mật nói. Ừ, bà xã tới thăm, tất nhiên anh sẽ không từ chối rồi. Là anh rể ạ, anh rể hả chị? Đường Nặc mắt sáng lên hỏi. Ừ, chị tới công ty anh ấy đây, em cũng mau về ký túc đi. Ninh Tịch khẽ cười nói. Vâng vâng, chị đi đường cẩn thận nhé, giúp em gửi lời hỏi thăm tới anh rể. Đường Nặc thấy Ninh Tịch nhìn thấy là anh rể gọi tới thì sự lạnh lùng trên mặt ban nãy bỗng quét sạch. Con tim căng thẳng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Thật may mà có người đó xuất hiện. Để chị cậu có thể quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Chương 1894, anh sẽ phân tâm. Tại tập đoàn Lục Thị, Trình Phong vừa nghe tin bà chủ sắp tới vội chuồn xuống tự thân tiếp đón. Ninh Tịch đi theo Trình Phong đi thẳng lên tầng trên cùng. Sau khi đưa cô vào văn phòng, Trình Phong rất có mắt nhìn mà lập tức rời khỏi. Chỉ là trước khi đi vẫn không nhịn được liếc nhìn Ninh Tịch thêm cái nữa. Anh yêu em tới rồi, nẻ cánh cửa sau lưng vừa khép lại, Ninh Tịch lập tức tháo khẩu trang, vui vẻ tung tăng chạy tới chỗ Lục Đình Kiêu. Tới rồi à? Nghe thấy giọng cô, Lục Đình Kiêu đang vùi đầu trong đống tài liệu cũng theo phản xạ mà ngẩng lên. Một giây sau, khi anh nhìn rõ cô gái trước mặt, anh bỗng ngần ra, đôi đồng tử trong trẻo cũng sầm xuống. Cô gái trước mặt anh đang mặc một bộ đồng phục. Nếu anh không nhầm thì đây là đồng phục nữ của Đại học Đế Đô. Trước đây Lục Cảnh Lễ đã từng mang ảnh tới cho anh xem, nói muốn lấy cái này làm tham khảo cho đồng phục của công ty, bị anh phủ quyết nên anh cũng có chút ấn tượng. Anh yêu, em muốn ôm an ủi Ninh Tịch bị gã đàn ông kia làm cho kinh tởm quá. Lúc này thấy Lục Đình Kiêu như nhìn thấy dòng suối xanh mát, lập tức vòng qua bàn làm việc, dính chặt người vào anh. Tới lúc Lục Đình Kiêu phản ứng lại thì đã bất giác ôm cô vào lòng từ khi nào rồi. Ninh Tịch ngồi trên đùi anh, làm tổ trong lồng ngực an toàn, cái đầu nhỏ tựa vào cạ cạ lên cằm anh. Anh cẩn thận vuốt ve đầu cô, âm thanh khàn khàn khó phát hiện, sao lại mặc thế này. Lúc này Ninh Tịch mới nhớ ra là mình vẫn còn mặc đồng phục, cô giật mình gãi đầu, à. Vì em mới tới Đại học Đế Đô gặp Tiểu Nặc nên bảo Từ Thao tìm cho một bộ đồ không bắt mắt. Kết quả không biết anh ta móc đâu ra bộ đồng phục này nữa. Chẳng trách lúc cô mới tới đây, Trình Phong và vài nhân viên khác lại nhìn cô kỳ quặc như vậy. Hu, chắc không phải họ tưởng cô đang chơi trò đồng phục tình thú với Đình Kiêu đấy chứ. Thảm rồi, cô thật sự không cố tình mà. Nhưng mà, cũng có thể cố tình đấy. Ánh mắt tinh nghịch của cô khẽ lay động, cô áp mặt tới, anh yêu à, em mặc vậy có đẹp không? Đôi đồng tử của Lục Đình Kiêu bỗng trở nên u tối, đẹp. Ninh Tịch cảm thấy đắc ý vô cùng, Hi hi, hồi trước không phải em chém gió đâu, anh lấy được em là lấy được bảo bối rồi đấy, em đã bảo sẽ cho anh cảm giác mỗi ngày có một cô vợ rồi mà, đâu phải là dỗ anh đâu. Cô vừa đắc ý cười ha hả, vừa khua tay múa chân trên đùi anh, cơ hồ có thể thoáng thấy được sự suy sụp trên gương mặt Lục Đình Tiêu. Anh nói, ngoan, em lên sofa ngồi một lát đi, anh xử lý nốt việc đã. Ninh Tịch nghe vậy liền xị mặt ra, em không thể ngồi đây mà anh vẫn làm việc được à? Lục Đình Tiêu, không được. Ninh Tịch càng tỏ ra tủi thân hơn, thế em không làm phiền anh, không nói chuyện được không? Nhìn cô vợ đang bám dính trong lòng mình, Lục Đình Tiêu bất lực nhíu mày, qua hồi lâu, anh thở dài một hơi rồi nắm lấy tay cô, ấn xuống nơi nào đó phía dưới của mình. Ninh Tịch bị anh lôi kéo một cách khó hiểu thì chớp chớp mắt, một lúc sau cô đông cảm nhận được sự cương cứng, nóng rực ở lòng bàn tay, lúc này cô chỉ biết trợn tròn mắt. Ba. Lục Đình Tiêu hôn lên gáy cô, âm thanh khàn đặc, anh sẽ phân tâm. Chương 1895, càng đừng nói đến việc đẩy ngã anh. Sao lại phân tâm chứ? Ninh Tịch tỏ ra vô tội cực độ. Rõ ràng vừa rồi cô có làm gì đâu. Chỉ nói với anh vài câu thôi mà. Có điều, tự dưng trêu được đại ma vương dễ như vậy, cô thấy vui lắm. Ninh Tịch ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của anh, chớp mắt nói, ôi, anh yêu à, thật ra thì, cơ thể em đỡ lên nhiều rồi. Có án nỉ luôn phối thuốc cho em, với cả mẹ ngày nào cũng hầm canh bổ dưỡng cho em nữa thế nên, thật ra anh không phải kiềm chế đâu. Cô nói rồi vươn tới hôn lên bờ môi lạnh của anh. Hiểu được lời ám hiệu của cô, cả người Lục Đình Kiêu bỗng trở nên cứng nhắc. Một lát sau, bàn tay bên hông cô bỗng siết chặt lại, anh giữ lấy hót cô hôn cô vô cùng cuồng nhiệt. Không gian trên ghế quá chật hẹp, hông của Ninh Tịch bị ép vào bàn làm việc phía sau, bị đập vào có hơi khó chịu nên cô khẽ rên lên. Một giây sau cả người cô được nhấc bổng lên rồi được đặt xuống chiếc sofa rộng và êm ái trong phòng làm việc. Ninh Tịch nằm xuống ghế, nhìn người đàn ông đang phủ trên người mình, đôi mắt trước giờ luôn thanh lãnh giờ lại như ngọn lửa nóng rực. Vẻ mặt vì nhiễm sắc dục mà trở nên quyến rũ gấp trăm lần. Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông này hoàn toàn vì cô mà động tình, cảm giác này càng khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Thấy anh cúi xuống, hôn cô hết lần này tới lần khác, Ninh Tịch cố tình đưa tay ra ngăn lại nụ hôn của anh, cong môi nói, ơ hay, chẳng phải nói là còn chuyện cần xử lý sao? Không sao chứ. Tiết hầu người đàn ông khẽ dịch chuyển, anh giữ chặt lấy tay cô rồi hôn nhờ dịch lên đó. Xử lý xong hết rồi. Ninh Tịch cảm nhận được độ nóng và ngứa ngứa ở lòng bàn tay, cảm giác tê dại chạy từ lòng bàn chân chạy lên tận đỉnh đầu. Được lắm, hóa ra vừa rồi anh lừa em. Em chắc chắn. Cơ thể em không sao chứ? Ninh Tịch khẽ cười, thật mà, không sao đâu. Em nói anh nghe giờ có bảo em lên núi đánh hổ cũng vô tư, chứ đừng nói là. Nói tới đây, Ninh Tịch ngập ngừng lại rồi cô quay người bổ nhào lên người anh, ngạo nghễ nói. Chứ đừng nói là đẩy ngã anh nhé. Khoảnh khắc Ninh Tịch vừa dứt lời, trong mắt anh như có gì đó muốn lao mạnh ra khỏi lồng, hóa thành ngọn lửa cuốn lấy cô. Ngón tay thon dài từng chút cởi bỏ cúc áo đồng phục từ cổ cô xuống. Tí tách. Giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống da cô. Cách một tiếng mở thắt lưng ra vang lên, lúc này, váy của Ninh Tịch cũng đã bị kéo khóa xuống. Giây phút này, hơi thở của Lục Đình Kiêu đã trở nên hỗn loạn. Làn da màu nâu đồng chảy đầy mồ hôi, nếu thấy khó chịu ở đâu, thì nói với anh. Tâm trí của Ninh Tịch cũng trở nên hỗn loạn, thật ra cô căn bản là không hề nghe rõ anh nói gì, chỉ gật đầu theo phản xạ. A, một giây sau, vật kia mang theo lực đạo đáng sợ gào thét mà tiến sâu vào cơ thể cô, cả người cô lập tức cuộn tròn lại như tôm. Chương 1896, thức ăn cho chó ngập mặt. Cảm nhận được sự co rút của cơ thể cô. Anh khẩn trương tạm dừng lại động tác. Nhưng việc anh dừng lại như vậy đối với cô mà nói lại chẳng khác gì là cực hình. Khó chịu à? Ninh Tịch sắp không thốt lên lời nữa rồi. Tại sao? Tại sao đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên? Mà lại đau như vậy? Bụt! Anh có chắc? Anh! Sai dở của anh là bình thường không vậy? Thấy vào lúc này rồi mà điều đầu tiên Lục Đình Kiêu cảm thấy kiêng kỵ nhất vẫn là cảm giác của mình. Cơ thể đang co quắp của Ninh Tịch bất giác từ từ thả lỏng ra, khóe mắt cô cong lên rồi dùng đầu cạ vào cổ anh, không sao. Giọng điệu và vẻ mặt dịu dàng như mèo của cô hoàn toàn xé rách sức khống chế cuối cùng trong anh. Trong căn phòng làm việc lớn, chỉ còn sót lại nhịp điệu ngọt ngào, ái muội giữa hai người. Lúc này, điện thoại trong túi Ninh Tịch để bên cạnh bỗng vang lên. Đang trong lúc mơ hồ, thần trí của Ninh Tịch lúc này đã có chút tỉnh táo lại, điện thoại. Nhưng còn chưa kịp nói hết, đã bị động tác ngày càng kịch liệt của Đại Ma Vương xông tới khiến cô mất hết sức lực để suy nghĩ, chỉ có thể hoàn toàn thả lỏng người, thăng trầm cùng anh. Sau đó của sau đó, Ninh Tịch mới biết mình ngây thơ, ngốc nghếch đến mức nào. Tính sai rồi. Hổ cũng đâu có hung mãnh như bột đâu. Cô còn to mồm chắc chắn là sức khỏe của mình tốt lắm, không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là, kể cả sức khỏe của cô có tốt mấy đi chăng nữa, e là cô cũng không thể chịu nổi nhu cầu của Đại Ma Vương mất. Hừm, tự dưng cảm thấy lo lắng cho tương lai của bản thân ghê. Cùng lúc đó, tại thị trấn Lộc, Tiểu Bảo bảo bối bỗng đứng phát dậy, con phải đi tìm mẹ. Cậu nhóc gọi mãi không được cho Ninh Tịch nên giờ rất sốt ruột. Lục Cảnh Lễ cũng gọi điện cho Lục Đình Kiêu nhưng điện thoại của anh cũng không gọi được. Nếu nói, chỉ cần điện thoại của một trong hai người không gọi được thì anh sẽ khá là lo lắng. Nhưng giờ điện thoại của cả hai cùng đều không gọi được. Vậy, nghĩ tới đây, Lục Cảnh Lễ bỗng tỏ ra thích thú. Anh xoa xoa đầu Tiểu Bảo nói, đợi đã bảo bối, con tin chú đi, mẹ con không sao đâu. Nhưng mẹ không nghe điện thoại của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đanh mặt. Chắc có chuyện gì đấy bận đến mức không nghe máy được thôi. Lục Cảnh Lễ giải thích. Đông anh có dự cảm không lành, thức ăn cho chó lần này, có vẻ sẽ khiến anh no đến chết mất. Không thể nào, mẹ Tiểu Bảo có làm gì cũng không có chuyện không nghe máy của Tiểu Bảo đâu. Tiểu Bảo khẳng định nói. Lục Cảnh Lễ đồng tình lắc đầu, thầm nghĩ, cháu yêu à, sự thật thì. Có lẽ sau này sợ là cháu sẽ bị ngược nhiều lần nữa đấy. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Đừng vội, để chú gọi lại hỏi xem. Lục Cảnh Lễ nói rồi gọi điện cho Trình Phong. Alo, trợ lý Trình à, có thấy chị dâu tôi đâu không? Lục Cảnh Lễ hỏi thẳng. Có, bà chủ vừa tới công ty xong. Trình Phong thành thật trả lời. Thế giờ chị ấy đang ở đâu? Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi tan làm rồi, nhưng lúc tôi đi thì bà chủ với bột vẫn chưa đi. Trình Phong nghĩ một hồi lâu, cuối cùng khẽ ho một tiếng chậm gì thêm một câu. Khụ, nhị thiếu, nếu anh không có chuyện gì gấp thì cũng đừng làm phiền họ lúc này. Chậc chậc, quả nhiên. Bổn thiếu gia đúng là thông minh tuyệt đỉnh mà. Được, tôi biết rồi. Lục Cảnh Lễ dập điện thoại. Ok, giờ không phải lo lắng gì nữa. Chỉ là, về phía Tiểu Bảo. Lục Cảnh Lễ cô nuốt nước mắt, nhận mệnh mà dỗ dành bé con mãi mới khiến thằng bé chịu yên. Thôi được rồi, anh trai anh nhẫn nhịn lâu như thế. Cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, thức ăn cho chó lần này, anh đây không thèm so đo nữa. Chương 1897, lợi ích và sức quyến rũ to lớn. Nửa đêm, tại Tô Trạch. Sau khi Tô Diễn rời khỏi Đại học Đế Đô, anh ta liền nhanh chóng về thẳng nhà. Trịnh Mẫn Quân đang gọi điện cho một bà bạn thường ngày có quan hệ tốt với mình trong phòng khách, đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, sau đó là tiếng bước chân, bà ta nhìn thấy đứa con trai lâu ngày không về. Thấy con trai về nhà, trên mặt Trịnh Mẫn Quân tràn ngập ý cười, Tô Diễn về rồi à con? Sao mà muốn thế? Chẳng phải con nên về đến nhà từ tối qua rồi sao? Tô Diễn không đáp lại, bà với Tuyết Lạc đâu ạ? Ba con đang trong phòng làm việc, Tuyết Lạc thì hình như tối nay có tiệc xã giao, vẫn chưa về. Vâng. Tô Diễn khẽ gật rồi sải bước lên tầng, con đi tìm bà, có chuyện cần bàn với ông ấy. Hai ngày nay Trịnh Mẫn Quân chạy khắp nơi để nghe ngóng về Ninh Tịch và Trăng Gia, lúc này thấy Tô Diễn về, vốn định hỏi ý con trai trước, nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của Tô Diễn hình như là có chuyện gấp, nên bà ta đành gác lại, được, mau đi đi. Trong phòng làm việc, dưới ánh đèn, Tô Hoàng Quang nghiêm mặt xem dự án cạnh tranh một miếng đất. Mảnh đất này rất quan trọng đối với tập đoàn bọn họ, nhưng nếu không có quan hệ tay trong với phía trên, bọn họ cũng chẳng có khả năng mà cạnh tranh lại được với hai công ty kia. Trong giới này là thế, đôi khi chỉ thiếu chút quen biết thôi là sẽ khó như lên trời. Mắt Tô Hoàng Quang sầm xuống, ông ta bất giác nghĩ tới lời của vợ mình. Tô Diễn và Tuyết Lạc dù sao cũng kết hôn được một thời gian dài rồi, Tô Gia và Ninh Gia giờ đã gắn bó thân thiết với nhau, ly hôn sẽ như rút dây động rừng, thế nên ông ta mới bảo Trịnh Mẫn Quân không được manh động. Nhưng lúc này, Tô Diễn nếu có thể lấy được Ninh Tịch, vậy sẽ có lợi ích lớn hơn, ông ta có kiên định đến đâu cũng cảm thấy dao động. Nếu thật sự có thể liên hôn được với Trang gia, vậy những rắc rối từ việc ly hôn đem lại chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tô Hoàng Quang đang thất thần, bên tai lại truyền tới giọng nói quen thuộc của con trai. Ba. Tô Hoàng Quang lúc này mới định thần lại, ông ta ngẩng lên nhìn con trai, về rồi à? Tô Diễn gật đầu, trông có vẻ hơi khác thường. Ba, con có chuyện muốn bàn với ba. Thấy thần sắc Tô Diễn khác lạ, Tô Hoàng Quang cũng nghiêm túc lắng nghe, ngồi đi, muộn thế này rồi còn có chuyện gì? Tô Diễn không ngồi mà vẫn đứng thẳng trước bàn làm việc, như thể gã đã hạ quyết tâm lớn mới nhìn Tô Hoàng Quang với ánh mắt kiên định như vậy, gã gần từng chữ nói, ba, con định sẽ ly hôn với Tuyết Lạc. Gã vừa dứt lời, Tô Hoàng Quang giật mình biến sắc, cùng lúc đó, ánh mắt cũng tối dần. Tô Hoàng Quang cố áp suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu xuống nhìn chằm chằm vào con trai nói, con có biết con đang nói gì không? Ba, con biết ba và mẹ chắc chắn sẽ phản đối, cũng tuyệt đối không hiểu nổi hành động kích động vô lý này của con, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là suy nghĩ nhất thời, con đã nghĩ kỹ rồi, nghĩ tròn một năm trời. Con đã quyết định rồi. Giọng điệu của Tô Diễn vô cùng cương quyết. Nói là đến bàn bạc với ông, chẳng bằng nói chỉ đến để thông báo với ông một câu mà thôi. Nếu trước lúc biết thân phận thật sự của Ninh Tịch mà Tô Hoàng Quang nghe thấy Tô Diễn nói muốn ly hôn, ông ta chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Chương 1898, thân phận xứng đôi. Vậy nên dù lúc này mặt Tô Hoàng Quang rất nghiêm nghị nhưng lại thoáng thấy cảm giác nhẹ nhõm trong đó. Chuyện lớn thế này, con cũng phải nói lý do chứ, Tuyết Lạc nó sai ở đâu sao? Tô Diễn miết tay để hai bên đùi, không. Không phải Tuyết Lạc làm gì sai, là lỗi của con nợ một người quá nhiều. Trong nháy mắt, con ngươi Tô Hoàng Quang sáng lên, một người. Chẳng lẽ người con nói là Ninh Tịch? Tô Diễn nghe vậy gật đầu, ba cũng biết chuyện con với Ninh Tịch rồi, khi ấy bất luận thế nào cũng là con phản bội cô ấy trước, đến nỗi sau này cô ấy phải cô đơn một mình chịu bao đau khổ. Thậm chí đến giờ con mới biết, một năm nay tất cả chúng ta đều đã hiểu lầm cô ấy hoàn toàn không hề bẩn thỉu như tin tức nói, gì mà được bao dưỡng này nọ mà là cô ấy xảy ra tai nạn xe, sau đó hôn mê sâu, nằm trên giường cả năm trời. Hóa ra là vậy. Thật ra Tô Hoàng Quang ít nhiều cũng sớm nhìn ra tâm tư này của con trai. Dù sao ông cũng là đàn ông, có thể hiểu được đàn ông nghĩ gì. Người như Ninh Tịch, e rằng chẳng có người đàn ông nào lại không động tâm cả. Hơn nữa, khi Ninh Tịch luôn một lòng một dạ với con trai ông ta thì nó không cảm thấy gì, giờ bỗng trở nên lạnh nhạt rồi thì lại có dáng vẻ kinh diễm như thế, tất nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của con ông ta rồi. Thêm việc sự thật Ninh Tịch bị mất tích cả năm trời được lộ ra, đông chạm đúng sự thương tiếc ăn năn của nó. Con trai bỗng đưa lời đề nghị ly hôn, thật ra ông ta cũng có thể hiểu được. Chuyện của Ninh Tịch, ba cũng biết rồi. Tô Hoàng Quang nói. Ba cũng biết rồi ạ. Dù sao Tô Hoàng Quang trước giờ cũng chẳng quan tâm gì tới tin tức giải trí nên Tô Diễn mới hơi bất ngờ. Đôi mắt Tô Hoàng Quang lóe lên, ông ta vừa quan sát vẻ mặt con trai, vừa nói. Ninh Tịch lại là cháu ngoại của Trang gia, đã được người ta thừa nhận, thân phận tốt đẹp như thế sao có thể như những lời truyền miệng bên ngoài kia được. Tô Diễn nghe vậy có chút kinh ngạc, ba nói Trang gia đã nhận Ninh Tịch rồi sao? Ừ, Tô Hoàng Quang gật đầu, hơn nữa, chính mắt mẹ con trông thấy hôm tham dự buổi tiệc phu nhân Lý Bộ trưởng đấy, Mạnh Lâm Lang còn đưa con bé ra, chính miệng giới thiệu với mọi người thế mà. Tô Diễn trầm ngâm, có lẽ hôm đám cưới của con với Tuyết Lạc, Trang gia đã biết thân thế của Ninh Tịch rồi. Chỉ là từ trước đến giờ Trang gia vẫn luôn không muốn mọi người chú ý. Nên không ai biết thôi. Được lắm, cứ quyết định vậy đi. Tô Hoàng Quang nói xong, lại nói sâu xa, năm ấy, ba và mẹ con bị Ninh gia làm cho mê muội chẳng biết gì, với thân phận và giáo dục của Ninh Tịch, chắc chắn không thể vào nhà chúng ta được. Còn giờ nếu đã biết cả rồi, con bé nếu đã là ruột thịt của Ninh gia, lại là cháu ngoại Trang gia, thân phận này xứng với Tô gia chúng ta thì chuyện này cũng có thể. Tô Diễn có thể nghe ra ý của ba gã mừng rỡ, thế ý của ba là. Ba đồng ý sao? Tô Hoàng Quang không trực tiếp trả lời mà hỏi lại, thế bên Tuyết Lạc con định làm thế nào? Nó chẳng làm gì sai cả, con bỗng dưng đòi ly hôn với nó, Tuyết Lạc có chịu không? Ninh gia liệu có đồng ý không? Làm sai? Tô Diễn nhớ tới chuyện Tuyết Lạc làm với Ninh Tịch năm đó. tuy không thể nói cho Tô Hoàng Quang biết sự thật, nhưng trong lòng lại như bị kim đâm. Gã cũng không hiểu khi ấy gã bị cái gì làm mụ mị đầu óc mà để cho cô ta làm chuyện như vậy với Ninh Tịch mà gã vẫn quyết định tha thứ cho cô ta. Chương 1899, để mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó. Khi ấy, trong lòng gã chỉ có cô gái yếu đuối này, mình là trời là đất, là điểm tựa duy nhất và là tất cả của cô. Cô ta nói vì cô ta sợ mất gã nên mới làm ra chuyện như vậy. Gã cảm động trước tình cảm sâu đậm của cô ta thế nên cứ như vậy mà tha thứ. Gã luôn cảm thấy sau khi chuyện bế nhầm từ viện làm sai lệch thân thế hai người bị lộ ra, Tuyết Lạc chỉ có một mình, thế nên gã bao dung mọi thứ của cô ta, từ đầu đến cuối đều bảo vệ cô ta để cô ta không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào. Nhưng sự thật thì, tuy thân thế bị bại lộ, Tuyết Lạc vẫn là đại tiểu thư được vạn người yêu thương của Ninh gia, cô ta có gia thế tốt. Có tình thân và sự cưng chiều của Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc, thậm chí ngay cả gã cũng phản bội lại Ninh Tịch mà đứng về phía cô ta. Ngược lại, Ninh Tịch rời khỏi gia đình nuôi dưỡng cô nhưng lại không được cha mẹ để chấp nhận, thậm chí ngay đến cả gã cũng. Mãi đến khi thời gian từng chút khiến gã tỉnh ra, cuối cùng gã cũng hiểu, tất cả những gì gã làm khi ấy đối với một cô gái mà nói thật quá là tàn nhẫn. Rồi tới khi cô gái ấy từng chút cố gắng để tỏa sáng, gã mới phát hiện, tình cảm của gã đối với cô chưa từng biến mất. Tại sao mọi chuyện lại từng bước trở nên như vậy? Nói cho cùng, cũng vì gã là con trưởng của Tô gia, dù dưỡng bệnh dưới quê nhiều năm nhưng từ trong xương máu vẫn có khí chất cao quý cùng kiêu ngạo. Năm ấy khi gã bơ vơ không nơi nương tựa ở dưới quê, sự tồn tại của Ninh Tịch khiến gã cảm thấy như một ánh sáng ấm áp. Nhưng, khi về tới đô thị phồn hoa, mọi thứ đều nhắc nhở thân phận của gã và Ninh Tịch hoàn toàn không có chỗ nào tương đồng với giới thượng lưu cả, cô dần khiến gã sinh ra tâm trạng chán ghét, thậm chí bắt đầu muốn trốn tránh cô. Lúc ấy, Ninh Tuyết Lạc đúng lúc xuất hiện, cô ta vừa có sắc vừa có tài, lại luôn bày tỏ tình ý với gã, điểm nào của cô ta cũng xứng với gã, khiến gã khó mà không rung động được. Cũng vì tâm cao khí ngạo, dù rất tán thưởng và thương tiếc cho Ninh Tuyết Lạc, nhưng thân phận thật sự của cô ta thật ra vẫn luôn là cái gai trong lòng gã. Đặc biệt là lúc thân thế Ninh Tuyết Lạc bị lộ trước mặt mọi người. Với cái tính tình kiêu ngạo như vậy sao có thể chịu được vẻ thương hại, hả hê của đám người đó, bọn họ lại không ngừng khua môi múa mép nói những lời cay độc như gã đã lấy một con gà rừng về làm vợ nữa chứ. Giờ đây, chẳng qua gã chỉ muốn để mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó mà thôi. Vợ của Tô Diễn gã, vốn chính là thiên kim tiểu thư chân chính, vốn gì đã có thân phận tôn quý rồi. Thế nên hôm nay, dù phải đánh đổi mọi thứ gã cũng muốn bù đắp và vãn hồi để giữ lại người con gái mà gã đã yêu sâu đậm bấy lâu nay. Thậm chí, gã hận không thể lập tức bay đến trước mặt cô nói với cô rằng, mình đã trở lại làm con người tự do rồi. Gã mong có thể thấy lại vẻ mặt tươi cười và yêu thương của cô như trước chứ không phải cứ lạnh băng và trào phúng như bây giờ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Diễn lại càng trở nên kiên định, về phía Tuyết Lạc con sẽ xử lý nhưng còn Ninh gia, có lẽ sẽ phải nhờ ba mẹ dàn xếp hộ. Lúc này trong đầu Tô Hoàng Quang chỉ toàn là lợi ích, thật ra ông ta đã hoàn toàn đổ gục trước danh lợi rồi. Ông ta chậm rãi nói, nếu con thật sự đã quyết định như thế, ba với mẹ con cũng chỉ có thể ra mặt thôi. Nếu tất cả mọi thứ đều thuận lợi, chỉ cần xác định được quan hệ giữa Tô Diễn và Ninh Tịch, thậm chí có thể kịp thời lấy được mảnh đất kia cũng nên. Sau này lợi ích đùn đùn kéo tới là chuyện khỏi phải bàn. Còn về Ninh Tịch, Tô Hoàng Quang lại cảm thấy vô cùng yên tâm, ông ta chẳng hỏi nhiều, cô gái đó vốn dĩ yêu con trai ông ta đến chết đi sống lại, giờ con trai ông ta vì cô mà ly hôn, nguyện ý lấy cô ta, sao cô ta có thể không đồng ý được. Chương 1900, sinh cho anh một đứa con. Bản tính của Tô Hoàng Quang vang lên tanh tách. Nhưng ông ta lại không biết rằng mọi tính toán của mình chẳng qua chỉ là một trò cười. Trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, Ninh Tịch đã được Lục Đình Kiêu bế lên chiếc giường rộng êm ái trong phòng ngủ. Trên tủ đầu giường, những bông hoa trong bình khẽ lay động, từng cánh hoa rơi xuống. Tất cả quần áo trên người cô đều đã bị cởi sạch, làn da trắng như ngọc tỏa ra khí nóng ngọt ngào, giờ còn đỏ hơn cả những cánh hoa kia. Cơ thể mềm mại của cô đung đưa theo động tác của anh. Còn cơ thể cứng rắn và nóng bỏng đang phủ trên người cô đã trở thành sự so sánh đẹp đẽ. Không bài trừ, không sợ hãi, không hoảng loạn. Không hề có chút u ám hay tạp niệm nào. cô mặc định giao phó hết mình cho anh. Cảm giác viên mãn lấp đầy trái tim cô. Hóa ra chuyện nam nữ lại có cảm giác thế này, đẹp đẽ và thuần túy. Lục Đình Tiêu dù sao cũng kiềm chế quá lâu rồi, anh vẫn luôn sợ sẽ làm tổn thương đến cô, nhưng khi thật sự kết hợp với cô, hai chữ tiết chế và khống chế đối với anh mà nói đúng chẳng khác gì cực hình. Không biết Lục Đình Tiêu nghĩ tới điều gì, anh bỗng biến sắc, bất chợt dừng động tác. Tóc Ninh Tịch rối loạn dính ở thái dương, cô nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn đến mức sắp sụp đổ của anh, khàn giọng hỏi, sao thế? Thanh âm mềm mại và ánh mắt trong như nước của cô như thêm dầu vào lửa. Lúc này cơ thể Lục Đình Kiêu căng cứng đến cong cả người, trên trán từng tầng mồ hôi đổ xuống, chỗ anh. Không có. Hửm. Không có gì. Ninh Tịch thoáng giật mình, cô nhanh phóng nhận ra thứ anh nói là, khỏe môi khẽ cong lên, hai tay mềm mại vòng lấy ôm chặt lấy cổ anh, ôi. Anh yêu hả? Anh nói bao, cao, su hả? Sắc mặt Lục Đình Kiêu sầm xuống cực độ khẽ gật nhẹ đầu, ừm. Ninh Tịch cạ cạ vào cổ anh. Không sao đâu, đang trong thời kỳ an toàn. Ninh Tịch nói rồi, ánh mắt mờ mịt rực rỡ lại chuyên chú nhìn thẳng vào anh. Thật ra, anh yêu à? Em rất muốn sinh cho anh một đứa con. Khoảnh khắc cô vừa dứt lời, đôi đồng tử của Lục Đình Kiêu lập tức thu lại, cảm thấy như có một luồng điện bỗng chạy qua sống lưng. Sau đó, anh cứ thế mà. Bắn ra ba. Chết tiệt ba. Lục Đình Kiêu hảo não chửi một câu. Sự nóng bỏng trong cơ thể khiến Ninh Tịch run lên kịch liệt, cảm nhận được sự chán nản của anh, cô chỉ biết dở khóc dở cười. Xin anh đấy bột đại nhân, giờ trời cũng sắp sáng sáng rồi đấy. Cơ thể có thể lên núi đánh hổ của em giờ cũng không chịu nổi nữa rồi. Anh còn muốn bao lâu nữa? Lục Đình Tiêu không rút ra ngay mà có chút căng thẳng ôm chặt lấy cơ thể cô. Tiểu Tịch, em chắc chắn chứ? Em thật sự bằng lòng sao? Anh vẫn luôn lo lắng chuyện năm ấy sẽ khiến cô bị ám ảnh, thế nên anh chưa từng nghĩ cô sẽ đồng ý có thai thêm lần nữa, cũng chưa từng nhắc tới vấn đề này trước mặt cô. Ninh Tịch không tỏ ra có gì khác thường, cô mỉm cười nói, tất nhiên là chắc chắn rồi, em xin anh đấy, mình đã lấy nhau rồi, em sinh con cho anh thì có gì là không đúng đâu. Nói rồi, không biết Ninh Tịch nghĩ tới điều gì, gương mặt nhỏ nhắn của cô thoáng vẻ lo âu, nhưng em sợ Tiểu Bảo sẽ không thích. Thật ra, em có Tiểu Bảo là đủ rồi. Vừa xong nói với anh như vậy vì câu nghĩ đó là cách tốt nhất để cô bày tỏ tình cảm của mình với anh, đại khái chính là sinh cho anh một đứa con. Thấy cô nói vậy, đáy mắt anh thoáng lóe lên một tia sáng dị thường, anh nói chắc nịch, yên tâm, Tiểu Bảo sẽ thích, anh bảo đảm.